mà quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý thầy quý cô cùng toàn thể quý Phật tử, tối nay chúng ta có cái buổi học Phật pháp. Thì trong cái buổi học Phật pháp này, tề mãn sẽ hướng dẫn quý vị về cái 10 cái tâm nguyện. Ở đây quý vị tu hành có tâm nguyện gì không? Mình làm gì cũng phải có tâm nguyện chứ. Bây giờ quý vị tu cũng phải có tâm nguyện, mà tâm nguyện của quý Phật tử như thế nào? Ở đây quý thầy quý cô tâm tu và tâm nguyện làm sao? Dạ. Quý vị tu nguyện về cực lạc. Mình muốn về thế giới cực lạc. Điều này thì quý vị phải làm sao? Thường thường mình phải niệm Phật để về cực lạc, đúng không ạ? Nhưng mà thường thường là mình cứ niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để rồi được Phật rước về thế giới A Di Đà. Thường thường là như thế. Không đúng hả? Tại sao?
Làm nhiều chuyện như vậy là phải niệm Phật không bao giờ cực lạc được đó.
Ồ. Thế à? Như vậy là chắc còn có nhiều tâm nguyện khác nữa đúng không? Thường thường người ta, nhất là người Phật tử, mình hiểu rất là lầm về cái vấn đề cái pháp môn tịnh độ. Cho nên trong thực tế thì những cái người tri thức, những cái người mà khoa học thì họ không có đồng cảm được cái phương pháp tịnh độ. Là bởi vì đó là mình cứ nghĩ tịnh độ đơn giản quá, cứ niệm Phật được về cực lạc. Thì giống như bây giờ người ta niệm danh hiệu của Đức Chúa thì về Đức Chúa thôi. Thì đạo Phật mình như là giống đạo Thiên Chúa rồi, đúng không ạ? Như vậy thì nó không có gì nó hơn, nó cao hơn. Nhưng mà thực tế thì đạo Phật của mình là nó rất là siêu vượt lắm. Mà đạo Phật mình là lấy nhân bản làm trọng tâm, quý vị. Quý vị tu tất cả các pháp môn nào đó là cũng phải lấy nhân bản làm cái trọng tâm. Cho nên đó là thường thường đó là người ta cứ đi qua cái nhân để người ta đạt được cái quả. Giống như bây giờ là mình cứ niệm Phật để về thế giới cực lạc. Đây là quý vị đã bước xa hơn một bước. Cái bước gần nhất của mình là sao à? Niệm Phật để tâm mình được thanh tịnh. Đây là cái điều rất là quan trọng. Khi mà tâm mình thanh tịnh rồi thì cái bước thứ hai mình mới về cực lạc được. Chứ không phải là nói mình niệm Phật để về cực lạc, vô tình mình chỉ là cầu nguyện thôi. Chứ không phải là cái chỗ thực sự mình tu để mà chuyển hóa được. Bởi vì cho nên quý vị thấy đó là trong tâm của mình đó, một cái bản tâm mà nó thanh tịnh thì nó mới có cái đức thanh tịnh. Đây là cái điều tất yếu. Giống như bây giờ quý vị đó sống rất lạc quan trong cuộc sống thì tự nhiên thấy là xung quanh mình rất là vui tươi. Nhưng mà lúc nào mà tâm quý vị chỉ trong khoảnh khắc quý vị bi quan thôi là thấy tất cả thế gian này nó như sụp đổ hết. Cho nên có nhiều người họ không có thiết sống, bởi vì họ thấy sống tại sao nó vô nghĩa quá. Còn có nhiều người rất là yêu đời. Đó chỉ có hai quan điểm, lạc quan và bi quan thôi. Thì như vậy đó thì mình tu hành là làm sao cho tâm của mình được thanh tịnh. Đây là cái điều rất là quan trọng, mà là cái trọng tâm. Cho nên bây giờ quý vị lấy cái này trọng tâm nè quý vị. Niệm Phật, hành thiền, trì chú, quý vị làm tất cả những cái pháp hành thì lúc đều là trở về cái bản tâm của mình hết. thì như vậy đó là quý vị tu hành nó mới thật hơn. Thì như vậy mình trở về cái nội tại, thì như vậy cái năng lực của mình đó thì nó mới siêu quần hơn. Cho nên đó là ở đây đó là ngoài những cái điều đó thì mình người tu hành đó là ở trong cái kinh Đại Bụ Tích đó, trong cái pháp hội Thắng Chí Nguyện, Đức Phật có nói về cái 10 điều nguyện để cho tất cả chúng ta tu hành. Thì cái 10 điều nguyện này khi mà quý vị hoàn thiện đó thì nó khiến cho tâm của mình đó là tu hành và đạt được cái cảnh giới. Cho nên bây giờ là quý vị thấy đó là tất cả Đức Phật, chư vị Bồ Tát là đều các ngài đều có những cái đủ là từ bi hỷ xả, tâm rộng lượng phổ độ cho tất cả chúng sanh. Người nào cũng là cái bậc trượng phu hết, rộng lớn cao siêu hết, chứ không phải là cái tâm hẹp hòi mà có thể thành tựu được. Cho nên ở đây Đức Phật nói đó là đối với tất cả chúng sanh phát khởi tâm đại từ, không có lòng sát hại. Đó là cái tâm nguyện đầu tiên. Mình phải phát được cái tâm nguyện này. Tức là mình đối với tất cả chúng sanh lúc nào mình cũng cái đại từ, cái chữ từ này là ban vui, ban cái niềm an lạc. Nghĩa là mình thấy tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, mình đều mang đến cái nguồn vui cho người khác mà không có lòng sát hại. Đó là cái tâm nguyện thứ nhất. Cho nên bây giờ quý vị thấy đó, cái điều này nó khó. Cái điều thí dụ như là những cái người mà không làm cho mình buồn phiền, không làm cho mình đau khổ đó, thì mình có thể là mình phát được cái tâm đó, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà những người mà làm cho mình đau khổ đó mà mình phát được cái tâm này đó, thực tình là khó. Chính cái chỗ khó này mà quý vị phát được cái tâm này đó, là lúc này đó là quý vị đó là mới là cái người đại lượng. Mà người có cái tâm đại lượng đó thì cái người đó là đại nhân. Thì người đại nhân á là cái người có những cái power nó lớn hơn những người tiểu nhân. Ví dụ như là quý vị thấy ngày xưa mà những cái chức quan lớn người ta gọi là đại nhân không ạ? Giống như là những vị quan đại thần rồi gọi là đại nhân, tức là những người lớn mà họ có power, đúng không? Họ có cái sức mạnh hơn. Thì cũng như vậy, một cái người mà có cái tâm lượng lớn đó thì cái năng lực họ nó lớn hơn. Thì những người á mà những cái tâm lực họ nhỏ hơn đó thì tự nhiên á là họ tránh xa mình hết, họ tan biến hết. Giống như bây giờ có những người mà họ muốn hại mình, không à, nhưng mà mình vẫn thương họ bằng một cái tâm từ, mình vẫn thương họ. Khi mà mình thương họ rồi đó thì tự nhiên á là họ tự nhiên họ sẽ thấp và họ rất là nhỏ và họ không thể nào hại mình được nữa. Thì như vậy đó, thứ nhất đó là họ không hại mình được để họ không có tạo nghiệp. Thứ hai nữa, tâm của mình nó rộng lớn ra. Cái tâm của mình nó rộng lớn ra rồi đó thì cái tâm này là cái tâm của Phật và Bồ Tát, cái tâm rộng lớn. Thì như vậy đó là tự mình có thể là chuyển hóa được những cái quan khiên, cái nội kết giữa mình và cái người đó. Và cái điều thứ hai nữa còn đưa mình lên một cái vực thẳm nó cao hơn. Cho nên đó là quý vị biết là cái con đại bàng đó là khi mà nó gặp giông bão đó là nó không chạy trốn như những cái con chim kia. Cái điều duy nhất á là khi mà bão tới nó chỉ xè cái đôi cánh nó thật to ra, thì gió tự nhiên á là nó đưa cái con chim đại bàng á là nó lên trên cao và nó tự đưa qua một cái vùng mà nó không còn bão tố nữa. Thì như vậy đó là cái người tu mình cũng như vậy, khi gặp tất cả những cái chướng duyên, những cái hoàn cảnh nào đó mà nó xảy đến với mình, cái điều duy nhất người tu của mình phải gian cái khởi cái tâm đại lượng mình rộng lớn ra. Quý vị không cần làm gì hết. Khi tâm lượng mình nó rộng lớn ra rồi đó, tự nhiên nó bao trùm hết tất cả, tự nó đưa mình lên một cái, nó tự đưa mình lên trên cao và mình sẽ vượt qua một cách rất là phi thường mà không cần phải làm gì cả. Cho nên là quý vị thấy là cái hình ảnh mà Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ đề mà Ma Vương đến đó. Ngày xưa quý vị cứ nghĩ là dùng cung thiền định và gươm trí tuệ, nhưng mà trong kinh nói là ngài chỉ dùng cái tâm từ thôi. Ngài không dùng bất cứ một cái gì hết, ngài cũng không có dùng cái tâm gì để mà sát hại những cái loài ma đó. Ngài thương tưởng, rồi ngài dùng cái từ tâm, ngài nói này Ma Ba Tuần, ông chớ khởi những cái tâm oán hận như thế, bởi vì những cái tâm oán hận này khiến ông đau khổ đời này và đời sau. Mà từ cái tâm từ mà nói ra như vậy đó, tự nhiên một cái năng lực nó phi thường khiến cho cảnh ngộ hết tất cả những thời mà từ vua ma đến những dân ma, binh khí nó tự rơi rụng hết, tức là do tâm từ của Đức Thế Tôn. Cho nên quý vị thực hiện được cái tâm từ này đó, nguyện phát cái nguyện, cái tâm từ, quý vị thương tưởng hết tất cả chúng sanh, không có lòng sát hại, thì tự nhiên đó là vượt qua hết tất cả những cái chướng duyên. Quý vị biết là cái ông Vương Chí Nhân đó, là ông ta là một cái người rất là giàu có. Bữa đó cái vị thầy tướng số mà ông ta tin tưởng là coi ổng là sắp chết rồi, ổng nói là trong khoảng thời gian ngắn sắp chết, mà ông ta là một cái nhà kinh doanh lớn, đầu tư lớn ở bên Trung Hoa thời bấy giờ. Thì ổng, tại vì ổng biết là cái ông thầy tướng số này đó là nói đó là chính xác, mà tại vì ổng đã chứng kiến nhiều lắm rồi, mà bản thân ổng là đã biết là ông này, mà đã từng là đã đoán ổng nhiều cái nó chính xác rồi. Thì ổng nghe vậy ổng mới bỏ hết tất cả, giao hết bàn, ngưng lại hết tất cả những cái việc mà buôn bán, ngưng lại hết. Ông ta mới đi đến một cái vùng khác, ông ta ở giống như để lánh nạn thôi, để thảnh thơi lánh nạn. Thì một cái chuyện tình cờ như thế này mà thay đổi vận mệnh của ổng. Bữa nọ thì ổng đang đi trên thuyền đó, thì tự nhiên thấy có một cô gái mà nhảy xuống sông tự tử. Bản thân ổng thì không biết bơi, thì ổng thấy từ xa, ổng thấy ổng mới la lên, nếu người nào có thể cứu cô gái đó thì ổng cho 10 lạng bạc. Thì ở trong nó nghe nói vậy, thì những cái thương thuyền, hai chiếc thuyền nó chạy ra nó vớt cô gái lên. Thì ổng rất là hào phóng, ổng bỏ ra 5 lạng bạc đó là cho mỗi chiếc thuyền á, là mỗi người 5 lạng bạc, hai người 10 lạng. Khi mà cứu cô gái lên, ổng mới hỏi cô gái đó là tại sao mà cô lại đi tự tử như vậy. Thì cô gái mới nói đó là chồng tôi đó là đi làm cho một cái nhà nọ, nhà nọ không có tiền cho nên mới trả một tháng công á là bằng một cái con heo, cho nên là tôi về tôi nuôi cái con heo đó. Thì bữa đó có cái người ở làng khác đến mua con heo đó với giá 10 lạng bạc. Tôi mừng quá, tại vì thấy cái lãi nó lời quá. Thì một con heo đó thì cái giá chưa được 5 lạng bạc nữa, mà mua tới 10 lạng thì thật tình đó thì rất là lời. Thì khi mà cái người bà con đi đến chơi thì mới coi lại cái là 10 lạng bạc đó là giả chứ không phải là thiệt, họ gạt thôi. Cổ quá sức đau khổ, cổ nghĩ là chồng cổ sẽ về trách cứ. Thứ hai nữa là đã nghèo rồi còn gặp cái eo, ta nói hoàn cảnh nghèo hay gặp cái eo đó, bởi vì vô cái eo đó nó bị ngặt nghèo, cho nên nhiều khi người ta khổ đau ghê sợ lắm, không thiết sống nó có nhảy xuống tự tử. Ông nghe vậy ông chạnh lòng, ông bỏ thêm 10 lạng bạc nó cho cái cô gái đó. Ông nói thôi cô mang 10 lạng bạc này đi, và cô sống về sống cho nó tốt, đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện tự tử. Thì ông về thôi, giống như cái chuyện không có chuyện gì xảy ra hết. Thì khi mà người chồng về nói với cái người vợ đó, là mới nói mới, người vợ mới kể hết, thì cái người chồng không có tin, làm gì mà trên thế gian này có người tốt như vậy. Thì cái người chồng mới, người vợ mới dẫn người chồng đến cái nhà của ổng, cái nhà của ông Vương Chí Nhân đó. Đi đến mới gõ cửa, và trong cái lúc khuya thì ổng mới ra mở cửa. Vừa ra mở cửa một cái là cái bức tường mà cái giường ổng nằm đó nó sập xuống một cái, là đè nát cái giường. Quý vị thấy là đè nát cái giường. Ổng nhìn ổng sợ nổi da gà da ốc hết. Tức là ổng chỉ mà nếu mà không có cái trường hợp đó xảy ra thì ổng đã chết ngắt rồi, chết ổng không thể nào sống được. Cái ông mới biết được là cái chuyện đó là cái nghiệp quả của ông đã trả qua rồi. Thì ông mới trở lại, khi mà ông trở về đó, ông trở về, ông gặp ông thầy tướng số đó, ông thầy tướng số mới nói là ông là cái tướng của ông á, là cái phước báo của ông á là sống đến 90. Mà trong khi ông thầy tướng số nói ông sẽ chết trong khoảng thời gian ngắn này thôi. Ông có làm chuyện gì tốt không? Thì ông mới kể lại cái chuyện đó. Cho nên đó là tự bạn mới thấy là Đức Phật, cái giáo lý của Đức Phật là rất là đặc biệt. Mặc dù mình thấy là cái tâm linh á là mình không có thấy gì hết, nhưng mà nó chuyển hóa hết tất cả cái đời sống và cái tinh thần của con người ta. Cho nên quý vị đó là khi mà mình gặp bất cứ một cái hoàn cảnh nào nó xảy ra đối với mình, thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải thương chúng sanh nhiều hơn, phải khởi từ tâm nhiều hơn, làm những cái việc tốt lành mà bằng từ trái tim an lành, bằng từ trái tim mà nó vì thương tưởng tất cả chúng sanh. Vì cái đây là cái nguyện, là mình nguyện mình phát khởi được một cái lòng đại từ, thương tất cả mọi người, thương tất cả chúng sanh, gọi là ban vui và cứu khổ, thưa quý vị. Thì lúc đó đó là tâm của mình nó rộng lớn lên, quý vị trở thành những bậc đại nhân. Thì như vậy tất cả những cái nghiệp quả nó còn cô đọng lại trong lòng của mình, nó sẽ tự tan biến hết. Cho nên tại mạng hay nói chia sẻ với quý vị là cái sở dĩ nghiệp quả mà có thể chi phối mình á, là bởi vì tâm lượng mình nó quá nhỏ, tâm mình nó không đủ dung chứa cái đó. Ví dụ như bây giờ là một cái nắm muối mà quý vị để vào trong cái tô nước á, thì nó trở thành rất là mặn, đúng không ạ? Nhưng quý vị để vào trong cái hồ hay là một cái sông thì không có mùi vị gì cả. Cũng vậy, cái nghiệp quả đó nếu mà nó xảy ra đối với mình á, mà tâm của mình nó nhỏ hẹp á, thì như vậy mình sẽ chịu khổ vì cái nghiệp quả đó. Nhưng mà quý vị để cái tâm mình nó rộng lớn ra, cái nghiệp quả vẫn ở trong lòng của mình rộng lớn ra, mặc dù nó có nhưng mà nó không chi phối được mình, nó tự tan biến vào trong cái bể cả, tan biến vào trong cái từ tâm của chính mình. Cho nên đó là cái chỗ gọi là cái đối với chúng sanh phát khởi tâm đại từ không có sát hại. Mà nhiều đời Đức Thế Tôn như thế, cho nên Ngài trở thành đại từ. Cho nên bây giờ là cái người học Phật, là những hàng Phật tử chúng ta phải tập, phải phát khởi được cái tâm này. Quý vị mà phát khởi được cái tâm này đó, thì tự nhiên đời sống của mình thực sự là cái an lành. Cho nên dù cho quý vị là bị phong ba bão tố, dù gặp những tất cả những chướng duyên, hoàn cảnh, nghiệp quả gì đó, rồi nó cũng sẽ vượt qua được hết. Đó là do cái tâm lượng của mình nó rộng lớn, thì tự nhiên mình không khổ. Cho nên là chư Phật, chư Bồ Tát là sống ở nhân gian, Ngài rất là an lạc. Chúng ta sống ở trong nhân gian rất là đau khổ, Ngài cũng là như nhau, dọc mũi ngang ngoài, đâu có khác gì chúng ta, đúng không ạ? Nhưng cái điều khác là Ngài, tâm Ngài rất là đại lượng. Mà cái tâm này quý vị có không ạ? Nó chỉ có hai cái vấn đề nó xảy ra trong cái góc độ của tâm mình thôi. Một là ích kỷ, hai là vị tha. Đơn giản như thế. Mà quý vị đã có sẵn hai cái này. Mình khi mà mình bỏ quên đi bản thân mình, mình quên đi cái ích kỷ, thì tự nhiên là tâm vị tha của mình nó rộng lớn lên. Khi tâm mình vị tha rộng lớn lên, đây là Bồ Tát. Phật và Bồ Tát chỉ hai cái khoảng khắc, trong cái khoảng khắc, cái quan điểm nhỏ như thế. Thì như vậy đó là bắt đầu là cái đời sống của mình là bắt đầu là an lành. Và cái điều thứ hai nữa đó là đối với tất cả chúng sanh không có lòng bức não. Tức là đối với tất cả chúng sanh mình không có lòng bức não, tức là mình không làm cho một người, bất cứ một người nào đau khổ hết. Gọi là không, mình không có bức não họ, không có khiến cho họ đau khổ. Bởi vì đó là khi mà quý vị á, là bởi vì Đức Phật á, của chúng ta đặc biệt có một cái như thế này. Ngài không bao giờ Ngài nói một cái việc gì mà nó không có tình có lý. Ngài nói bất cứ việc gì cũng có tình có lý cả. Nghĩa là bây giờ Ngài nói là mình không có nên á, là khiến cho người khác đau khổ, là không có phải là vì người khác đâu. Nó có hai mặt luôn, tình lý rõ ràng. Tức là bản thân cái người đó không đau khổ và chúng sanh cũng không đau khổ. Mình không đau khổ, người khác không đau khổ. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là bởi vì cho nên đầu tiên Thầy Mạng nói là cái nhân bản, đạo Phật là cái lấy cái nhân bản làm gốc mà. Cái tâm là cái gốc. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình không bức não một chúng sanh nào, thì chính mình là cái người mà giải thoát đầu tiên. Cái thứ hai mới đến người khác. Chứ còn nếu rồi ngược lại, bây giờ mình nói ngược lại, nếu mà mình bức não một chúng sanh nào, thì cái người khổ là mình, là cái người đầu tiên, chứ không phải là cái người kia là cái khổ. Cho nên trong kinh Bách Dụ là Đức Phật có ví dụ như thế này. Đức Phật nói đó là có một cái người nọ ghét cái người kia mà ghét cay ghét đắng, ghét đến độ mà nếu mà cái người kia có thể chết đi được thì cái người này cũng cảm giác rất là vui mà không có chút buồn phiền gì cả. Mà cái sự ghen tức và bực tức với cái người kia đó lên tột độ cho nên tâm sự đến cái người khác, thì cái người đó, đó là mới cho một cái câu chú là tỳ nại gia. Nó bây giờ là ông đọc, tụng đọc cái câu chú này người kia sẽ chết. Ông này nghe mừng quá, giống như là được một cái gì đó, một cái vàng ngọc như thế, để giải tỏa cái nỗi lòng mà ghen tức của mình. Thì lúc đó đó, nhưng mà cái người kia lại nói như thế này, nhưng mà cái câu chú này á, là nó có cái tác dụng nó ngộ dữ lắm. Tức là khi mà đọc cái câu chú này người kia chưa chết mà anh chết trước. Anh này nghe vậy, nghe như vậy đó mà anh ta không có giác ngộ, mà anh ta lại nói miễn sao người kia chết là được rồi, tôi chết cũng không sao. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ thì nếu mà anh này đã chết trước rồi, người kia sao chết, đúng không? một cái bài kinh mà Đức Phật nói rất là đơn giản quý vị, mà nó rất là thấm thía trong cái đời sống của chúng ta. Bây giờ quý vị ghen tức một người nào đó thì ai là cái người khổ trước à? Mình khổ trước. Hay như thế. Cho nên Đức Phật nói là tụi con đừng bao giờ tức não đối với một chúng sanh nào, đừng làm đau khổ cho một người nào cả, bởi vì tất cả những chuyện đó tụi con là cái người đau khổ hơn hết. Cho nên bây giờ ví dụ như bây giờ là mình buồn người ta. Không à? Khi mình buồn người khác á, nhưng có nhiều khi người kia á, là không biết mình buồn nữa mà mình cứ khổ à. Đúng không ạ? Nó bị như thế. Cho nên bây giờ là rồi mình nói bây giờ trở lại cái vấn đề, tự vì người kia bức não con phải bức não người đó. Đúng không ạ? Nhiều khi mình lập luận như thế. Nhưng mà thưa quý vị đó, cái người kia bức não mình á, cái người kia có khổ không ạ? Bây giờ khổ. Họ bức não mình họ cũng khổ, đúng không ạ? Nó như thế này. Bây giờ mình bức não người khác, mình làm cho người khác khổ, đúng không ạ? Ai là cái người khổ trước à? Mình, đúng không? Bây giờ nói ngược lại, người kia làm cho mình khổ thì ai là cái người khổ trước à? Người kia, đúng không ạ? Chính là cái chỗ này Đức Phật mới nói mình là phải giải quyết cái tâm tình. Vậy mình phải phát được cái tâm tình. Người kia khổ hơn mình quý vị. Ví dụ như bây giờ là cái người đó đó là họ do họ tham lam ích kỷ hay bất cứ gì đó họ làm cho mình khổ đi. Thật ra đó là một cái dạng khổ của họ khác. Thưa quý vị đó, họ khao khát, họ tham đắm bất cứ một cái gì đó là họ sẽ có những cái đau khổ khác. Nhưng mà những cái đau khổ đó nó khác hơn là với mình thôi, chứ không phải là họ mình khổ hơn họ đâu. Ví dụ như một cái dạng khổ khác, ví dụ một cái người mà nóng giận mà tham lam bỏng sẻn đó, họ có cái khổ khác, họ sống đau khổ vô cùng. Chính vì họ đau khổ như vậy họ mới xuống địa ngục chứ, đúng không ạ? Bởi vì thí dụ như bây giờ là trong tâm của mình á, là nó có luôn cả lục đạo luân hồi ở trong đó. Bữa nào mà mình độc ác, mình sân hận, mình muốn sát hại chúng sanh, lúc đó mình trở thành ngạ quỷ hay là mình xuống trong cảnh giới địa ngục, rồi mình đau khổ, tâm của mình đó là nó khô héo hết cả, đúng không ạ? Rất là đau khổ. Họ gieo một cái nhân địa ngục và họ bị. Nhưng mà có một cái điều á, là mình cảm giác như họ mình khổ hơn họ là bởi vì á, là mình chịu cái hệ quả khi mà họ làm cho mình đau khổ, mình lại chịu bị ảnh hưởng cái hệ quả đó, cho nên mình cảm giác là mình khổ hơn họ. Nhưng mà trong thực tế họ rất là khổ. Bây giờ là cái người thiện chí của giống như tất cả hàng Phật tử đều hiểu đạo, thì bây giờ là quý vị đó là thấy tất cả những cái sự đau khổ nó đến với mình á, quý vị phải dùng Phật pháp để mà thấy tột cùng nó, để cho mình hết khổ. Thứ nhất là quý vị phải giải quyết vấn đề của chính mình, làm sao cho mình hết khổ, chứ đừng có giải quyết vấn đề làm sao cho người ta tiêu đời. Thấy không ạ? Cái hai cái vấn đề này là nó khác nhau. Cho nên mình phải giải quyết vấn đề mình hết khổ là cái điều đó. Tự vì người ta cũng khổ, mình cũng khổ, bây giờ mình giải quyết vấn đề mình phải hết khổ. Giống như bây giờ là hai người rớt xuống nước, người nào cũng chuẩn bị chết hết. Cái điều thứ nhất là mình làm sao mình phải lên bờ là cái điều quan trọng nhất, rồi mình mới tìm cách cứu người kia. Chứ không phải bây giờ là ở dưới mình ngáp ngáp, mình sắp chết rồi mình thấy người ta, mình muốn chiến đấu với người ta nữa là hai người chết luôn, đúng không ạ? Khổ. Vấn đề là mình phải giải quyết. Bởi vì ở trong tất cả chúng sanh đều rơi vào trong cái trạng thái là mê lầm, là vô minh, mà vô minh là cái gốc của cái khổ, mà tất cả chúng sanh đều khổ cả. Cho nên vì vậy đó là hai cái vấn đề, mình mang đến cái sự đau khổ cho người khác và người khác mang đến sự đau khổ cho mình là đều là khổ cả. Cho nên đó là mình phát một cái nguyện này. Mình nguyện rằng đó là mình đối với tất cả chúng sanh, mình không mang đến cho bất cứ một người nào có một cái bức não, tức là có một cái điều đau khổ hết. Cho nên đó là những người ở trong nhà hay những người bạn bè, những người thân và tất cả chúng sanh, mình làm bất cứ cái điều gì, mình đừng có một cái tâm mà khiến cho người ta đau khổ, mình không nên. Khi nào cái tâm mình nó khởi lên cái điều đó, mình phải giải quyết cái vấn đề trong tâm của mình. Mặc dù cái người đó là ân oán với mình hay là cái người đó đó là không tốt với mình cũng phải khởi được cái tâm đó thì mới giải quyết được cái vấn đề, giải quyết được cái khúc mắc. chứ còn không á là ưng ưng oán oán là không bao giờ nó chìm xuống. Mình giết họ là họ giết mình, rồi đời sau chìm đắm ở trong đó, tội tình chi mà mình làm như vậy, đúng không ạ? Cho nên bây giờ là cái Đức Phật dạy mình gọi là cứu vớt chúng sanh á. Ngài cứu làm sao? Là chúng sanh chìm trong cái ân quán đó, Ngài đưa chúng sanh đưa qua một cái lĩnh vực khác thì tự nhiên là không còn khổ nữa, chỉ đơn giản như thế, gọi là cứu vớt chúng sanh. Và quý vị thấy cái biển Trầm Luân là cái biển gì ạ? Quý vị, biển Trầm Luân không phải là cái biển Đại Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương, nó giống như thế. Trầm Luân là nó ở trong cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó hơn thua tranh đấu ân quán với nhau, đau làm chứ cứ làm cho nhau đau khổ. Bây giờ giải quyết, lấy Phật pháp của vị giải quyết từng vấn đề như thế, thì như vậy đó là đời sống của mình tự nhiên nó khỏe hơn trong cái cuộc đời. Thật ra đó là không có hoàn cảnh nào mà nó chiều theo ý mình cả, mà chỉ có cái điều là mình phải làm sao chuyển đổi được cái tâm của mình thì cái hoàn cảnh nó sẽ tự theo thôi. Nên đó là cái điều thứ hai, là mình không có, đối với chúng sanh không có lòng bức não. Rồi thứ ba là đối với chánh pháp phải khởi tâm yêu thích. Đối với chánh pháp mình khởi tâm yêu thích, đừng bao giờ theo tà pháp quý vị. Tại vì những cái tà pháp đó là mình đã lỡ đi rồi đó là trở về không có được. Khi Tại Mãn ở bên ở Thiền viện Bồ Đề đó, lúc đó Tại Mãn giảng, lúc đó Tại Mãn mới qua Mỹ khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi, 23, 24 vậy. Tại Mãn giảng Phật pháp rồi khiến cho rồi Phật tử cái họ về họ tu. Khi mà họ về họ tu rồi đó thì có những người mà họ theo cái phái mà của ông Lương Sĩ Hằng đó, ông Lương Sĩ Hằng. Thì bây giờ thì mới hiểu được cái vấn đề là mình tu hành làm sao phải đúng theo tinh thần của Đức Phật dạy. Bắt đầu là ông ngồi thiền á, mà ông đã tu theo là 5-6 năm rồi. Ngồi thiền mà cái lỗ tai cứ cười giật. Không có bình thường như người ta. Tại vì vẫn theo cái chiều hướng ngày xưa tu đó, tu theo cái kiểu khác đó. Bây giờ là mình trở lại mình tu theo cái pháp của Phật đó, cho nên là cứ bị cái đó nó cứ chi phối hoài vậy đó. Chính vì vậy đó là mình phải làm sao mà phải nhận diện đúng, mình tu là tu phải cho nó đúng. Chứ còn không thôi là nó không đúng. Giống như bây giờ quý vị thấy có những cái chuyện đó mà nó không mang đến cái thiện pháp mà mình vẫn cứ làm. Giống như bữa khi mà Tài Mãn về Cali, rồi quý vị Phật tử hỏi về cái vấn đề mà trong chùa rồi xin xăm bói quẻ rồi vậy đó, thì như vậy có đúng hay không, đúng với nhân quả hay không? Nhưng mà nếu mà nói rằng là chùa để mà phương tiện để cho Phật tử đến chùa rồi Phật tử nghe kinh học Phật pháp là nhân đó mấy thầy giảng đó, thì như vậy đó là dùng cái phương tiện đó. Nhưng mà Tài Mãn thấy cái phương tiện này đó là nó gọi là có khi nó cũng, nếu mà mình không khéo á là mình bị cái phương tiện này nó sẽ chi phối, nó đưa cho con người ta nó vào cái mê tín nào không hay. Cho nên vì vậy đó nó dễ mang đến mê tín, cho nên trong kinh Di Giáo Đức Phật không cho tỳ kheo làm là như vậy. Cho nên thường thường mà những cái chùa mà có quý thầy là ít khi nào mà để cái xin xăm bói quẻ lắm. Thường thường những cái chùa mà không có tăng ni á, tại vì Phật đâu có dạy trong kinh Di Giáo là cấm tỳ kheo chứ đâu có cấm cư sĩ. Nhưng mà Tài Mãn thấy là niệm Phật Đường Phổ Quang không có chuyện đó nè. Không, tuy là không có tăng ni nhưng mà không có chuyện đó là thế là ngon à. Tuy Phật không cấm mà vẫn giữ, đúng không ạ? Chứ Phật đâu cấm tôi rồi tôi sợ. Nó không mang đến thiện pháp quý vị. Rồi là nó trở thành cái business nào không hay. Ví dụ như Phật tử đến chùa rồi cứ xin xăm rồi và bói quẻ. Xin xăm là thường thường bói quẻ à, lấy cái xăm qua là bắt đầu phải có người mà giải quẻ xăm, là nói trên trời thiên tướng người ta cúng dường, đúng không? Vậy không được. Bữa có ông cư sĩ ông lên trên thiền viện, ông nói thầy con đi xuống chùa đó, cái chùa sư cô đó, bữa Tết đó cái mấy Phật tử họ lên họ xin xăm. Cái lúc đó cái sư cô bận chuyện quá kêu con giải xong. Giải xong. Rồi hỏi rồi chú có giải xong được không? Nói được. Một cái chuyện đó mà Tài Mãn nghĩ rằng cái vấn đề như thế này liền. Thường thường á là con người ta luôn luôn á là có cái bản ngã nó xen vào quý vị. Khi mà ai hỏi mình bất cứ cái gì đó là mình phải nói để cho người ta biết mình giỏi. Chứ còn nếu mà mình mà không nói thì người ta sẽ chê mình dở, đúng không ạ? Cho nên rồi cứ nói thôi, mà thực sự mình chưa biết gì cả, mà mình nói mà nó không linh, người ta không tin. Cho nên nói nó phải linh. Nó ngộ như vậy. Khi mà Tề Vãn đi tu đó, trước khi đi tu đó là Tề Vãn có cái bà trong khóm đó, bà coi bài mà ai cũng nói là bà coi đúng 100% hết trơn á. Mà Tề Vãn đi tu, bà đâu biết Tề Vãn đi tu. Chẳng nói thôi bây giờ á, là cô coi con coi là tương lai làm sao, thử bà thôi. Bà coi xẹt xẹt bài rồi ra, bỏ 10.000 đi con, 10.000. Rồi cái bà coi cái bà nói tương lai ngon, học đỗ đạt, có vợ con ngon lành. Nó chặt lắc rồi quý vị. Nói cô mai con đi tu á cô. Bà con bó tay với mình luôn. Cho nên là quý vị thấy đó, là thường thường đó là khi mà hỏi đến đó là bắt đầu là mình phải nói để cho người ta biết là mình giỏi. Thì cô thấy không, quý Phật tử thấy không, là một cái chuyện đơn giản như vậy đó là đã khiến cho người ta đi vào cái chỗ sai lầm mà nào không hay rồi. Cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy đó là không đúng chánh pháp, vận dụng phương tiện mà lại không đúng, rất nguy hiểm. Nhưng mà có một chuyện này Tề Mạn thấy là có nhiều vị cũng làm được. Đó là mà Tề Mạn cũng từng làm nữa. Mà làm cái kiểu này là chứ không phải làm cái kiểu. Bữa đó cái có mấy vị Phật tử họ đi Tết đó, họ lên. Họ nói thưa thầy, ở đây thầy có coi bói không? Cái lúc này cái Tề Mạn thử dùng cái phương tiện này, thật ra dùng phương tiện này nó nguy hiểm dữ lắm. Mà mình không khéo người ta vô cái mê lầm. Nói cô muốn coi về cái gì? Thế nói là con muốn coi về gia đạo. Gia đạo thì bữa đó lần đầu tiên Tề Mạn làm thầy bói. Hỏi gia đạo coi làm sao, cái cổ kể ra hết. Thế Tề Mạn mới nói đó, cô muốn cho gia đạo cô được bình an thì cô phải nên sống tốt, cô phải nên làm những cái điều lành, làm điều thiện. Cô đừng bao giờ đó là cứ nghĩ rằng đó là cầu mong một cái đấng thần linh nào đó sẽ cho cô được an lành, mà cái an lành tự nơi cô. Cho nên đó là tịnh không tịnh tự tâm mình mà thôi, và lành không lành cũng tự tâm của cô. Cho nên vì vậy muốn đời sống được an lành thì tâm cô trước nhất phải an lành. Coi bói mà đúng chánh pháp quý vị. Chứ không thôi mình nhiều khi là người ta nghĩ là cái vấn đề coi bói là một cái gì đó là nó, nhưng thật ra đó là cái bói toán nó không đi đến đâu cả. Kể cả cái chuyện mà quý vị thấy là rải vàng mã ra rồi làm nhà làm xe đốt lầu để cho người thân của mình đi, thật ra là cũng vì xuất phát từ cái tâm hiếu thảo, đúng không ạ? Mà nếu xuất phát từ cái tâm hiếu thảo là tốt hay xấu à? Là tốt, nhưng mà Phật vẫn không cho làm, bởi vì cái việc làm nó không mang đến thiện pháp. Bởi vì đạo Phật của mình đó là lý sự phải viên dung, làm nó phải cho đúng, làm phải cho tới nơi. Đốt người ta có nhận được hay không? Đâu có nhận được, phải không ạ? Nợ mà nhiều khi mà cái đồ tốt như vậy đó mình xài nó còn hư nữa, đừng chi nó đốt thành tro, đúng không ạ? Đâu có xài. Rồi nó tiền đô la đốt xuống dưới người ta xài địa phủ, làm gì có chuyện xài đó xuống dưới địa phủ rồi ở đó bị hành hạ chết đó. Bây giờ quý vị thấy mà ở đây mà những cái quốc gia mà những cái họ kém về cái văn minh giống như là ở Mỹ đó, thì những người ở trong tù gửi cho bao nhiêu là họ lấy hết trơn à. Đừng nói chi mà xuống địa ngục làm sao mình xài được quý vị. Còn nếu mà đã mà lên những cảnh giới cõi trời thì đâu có xài tiền này chi. Ở trên cõi trời là vàng bạc lưu ly xà cừ hay giờ cực lạc thì bảy báo đầy đủ rồi, đâu có cần xài, đúng không ạ? Nhưng mà mình vẫn cứ làm mà làm không đúng. Nhiều khi bỏ ra cả 100 triệu bạc để mà tổ chức như vậy, để mà đốt, rồi làm những chuyện nó không đúng chánh pháp. Cho nên vì vậy ở đây á, là ngài nói là đối với chánh pháp phải khởi cái lòng yêu thích, yêu thích chánh pháp. Bởi vì chỉ có chánh pháp mới mang đến cái sự lợi lạc, lợi ích cho tất cả chúng sanh. Chứ còn không thì thôi, đó là mình đó là bị tất cả những cái chuyện mê tín, mà có người ta thích mê tín dữ lắm. Ở ngoài Bắc đó là có những cái chùa mà quý vị Phật tử mà đi ra ngoài kể lại cho Tề Mạn nghe đó, là có những cái giờ khuya đó, cái giờ mà những cái chùa họ xin xăm bói quẻ hay là cầu lộc cầu tài đó, là có giờ từng hạng người cả, tức là cái hạng người nào là đi đến cái giờ nào, họ xét cái giờ như vậy, tấp nập như thế. Nhiều khi còn thê thảm quý vị, đi cúng kiến rồi đó, là rồi họ quá tin, họ nghĩ họ xin được đó, rồi họ mang cả đầu heo họ để lên bàn Phật luôn á, mà biết ông Phật á là đâu có ăn những cái thứ đó, đúng không ạ? Ngày xưa Đức Phật là ăn tam tịnh nhục thôi, nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh thôi, chứ đâu bao giờ ăn nguyên con heo như vậy. Vẫn để con heo trong đó là sợ dữ lắm. Mà xong rồi đó là họ cúng xong rồi đó là phải canh nha, chứ không phải cúng xong đó họ mang về đâu. Tức là mang cúng đó là rồi cái người là cúng đó là họ mang nguyên cái đầu con heo đó xuống dưới, họ phải ăn tại chỗ đó. Đó phải nghĩ là cái lọc của bà cho hay là Phật cho thì nó phải ăn tại chỗ trong chùa quý vị. Thì thưa quý vị, cái những cái đó là nó thật hoàn toàn nó không đúng, nó sai hết cả. Mà con người ta cứ mê rồi cứ rồi phải ở trong đó, rồi đời nào ra khỏi chưa đâu, rồi còn nói cái chuyện mà đồng bóng nữa thì kinh khủng dữ lắm. Đồng bóng mà kể cả tăng ni cũng có đồng bóng nữa chứ, đâu có phải ông thầy mà lên đồng mà quý vị thấy mà ông thầy lên đồng mà phải nội mà cái diễn tập á, mà để giống cho một cái bà mà nhập vô ổng đó là ông phải đi ẻo ẻo đúng không ạ? Thì vậy ông thầy là bóng rồi, ông thầy bóng đâu được. Cho nên là thất bại, có những trường hợp như thế vẫn xảy ra như thế. Mà cái này là không phải là cái chuyện giấu giếm nữa, hình như là tất cả Phật tử đều biết. Cho nên có tại mạng có cô Phật tử thân tín đó, ngày xưa lên thiền viện hộ pháp, cái cô thấy một thầy bên Việt Nam, cái cũng thương, cũng lo cho thầy, rồi cũng hộ trì Phật pháp, trẻ mà giỏi. Cái bữa đó thầy cho thầy thùng dầu thơm đi. Cô cũng thắc mắc, cô nói ủa sao mà thầy tu mà đi dùng dầu thơm ngủ. Ví dụ như là mấy cô thì không nói, mà mấy cô đây có dùng dầu thơm không? Không phải không? Không mà mấy thầy đi dùng dầu thơm đâu được. Mà cũng nói là bởi vì cái thầy đã giải thích là bởi vì cái xứ nóng đó là áo quần nhiều khi nó bị móc nên dùng dầu thơm. Cũng có lý. Thôi mà đâu biết dùng dầu thơm làm gì. Cái bữa đó cái đi về hộ pháp đi về, quý vị biết không dùng dầu thơm làm gì không? Lúc bà lên xịt dầu thơm, bà lên xịt dầu thơm chứ, ông lên thì không xịt dầu thơm mà bà lên thấy có mùi thơm, nên là để chai dầu thơm vô đó là lúc mà khăn chùm vô mà ông lắc là ông xịt qua cái dầu thơm là bà về là có mùi thơm. Cô tá quả tâm tình, cô về nói thôi thầy ơi, thôi con không về nữa, bỏ luôn. Phật tử tấm lòng rất là chân thành quý vị nghĩ là, nhưng mà gặp những cái chuyện đó thì như thế nào? Mà đây là cái chuyện công khai chứ không phải là chuyện giấu giếm trong chùa. Lên đồng thì khắp cả Phật tử rồi đến thôi, nhưng mà thường thường á làm người cư sĩ mà lên đồng đó thì người ta là người ta tin người ít thôi, nhưng mà thầy tu lên đồng nghĩa là linh hơn nữa, người lên đông lắm. Nên là thích mà quý vị thấy mà tăng ni những người tu mà như vậy thì thật ra thì nó dở quá. Đại diện cho Phật, đại diện cho pháp, đại diện cho tăng, cho nên là rất là nguy hiểm. Cho nên là cái người tu á là phải nói là thầy bạn hay nói người tu là đi buôn lớn rồi vậy đó. Cư sĩ thì buôn nhỏ thôi, người tu là buôn lớn. Mình không khéo đó làm cho Phật tử họ thối tâm thì tội vô cùng. Thà là đừng tu, thà thành cư sĩ sống. Chứ còn mà mình tu mà không khéo thì cái điều này nó dở, khiến cho một người họ thối tâm rồi đó, là mình bị đọa vào trong cảnh giới khổ. Làm chi để cho khổ? Ví dụ như bây giờ mình đi buông phải có lời chứ. Bây giờ mình đi buông mà lỗ thì mình đừng nên buông. Nhưng mà có nhiều người á là cứ nghĩ là dù cho mai mốt có lỗ hay không lỗ, miễn bây giờ lời là được rồi. Lời cái gì? Có cái danh, có cái lời chút đỉnh để rồi khổ muôn trùng. Nói chứ một đời sau mà 500 kiếp làm thân lừa, 500 kiếp làm thân ngựa thì thật ra là khổ vô cùng, không ai biết được. Cái gì mà đọc trong sử quý vị thấy là có nhiều người, ông Tăng đó ông làm chi sự mà ông ăn cái của thường trụ quá, rồi cuối cùng ông làm cái con trâu đó, rồi kéo cày mà không biết bao nhiêu kiếp mà nói. Bữa nó gặp vị tăng lạ mới đến, đi kéo chiếc xe mà lên trên dốc á, mà nặng quá là té xuống một cái là hai cái đầu gối là máu chảy ra. Ông Tăng mới nắm hai cái sừng mới nói, ông đời trước ông là chi sự, ông còn nhớ không? Ông tên đó nhớ không? Do ông tạo cái nghiệp đó mà đời này ông phải khổ như thế. Hai dòng nước mắt con trâu nó chảy xuống, đau đớn, nhớ lại cái duyên xưa. cái nghiệp cũ rất là uổng. Nên trở lại cái vấn đề đó là mình phải yêu thích chánh pháp. Mình yêu thích chánh pháp mình mới làm. Mình thương cái nào mình làm cái đó, mình thích cái nào thì mình làm cái đó, đúng không ạ? Mình mà không thích đó thì mình sẽ không làm. Cho nên nó cái điều quan trọng mình phải thích chính chánh pháp. Dù cho cái tà pháp có cái gì nó màu nhiệm cách mấy, có cái gì nó hấp dẫn cách mấy, mà quý vị cũng đừng bao giờ mà theo. Bởi vì lỡ theo rồi đó mình trở về, lỡ dính vô rồi đó là thua rồi quý vị, khổ não vô cùng. Rồi điều thứ tư đó là đối với tất cả pháp phát sanh thắng nhẫn không nên chấp trước. Đối với tất cả pháp đó, mình phải sanh một cái tâm mà nguyện là tất cả các pháp đến với mình, mình phải sanh một cái tâm là thắng nhẫn. Thắng nhẫn là sao? Tức là cái nhẫn thù thắng. Hai trường hợp, tôi đã kể trường hợp thứ nhất. Nhẫn như thế nào gọi là cái nhẫn thù thắng? Tức là cái nhẫn đó là cái nhẫn gọi là vô sanh pháp nhẫn. Tức là cái nhẫn mà mình không thấy có cái gì gọi là nhẫn cả. Bởi vì sao? Nhẫn bằng cái trí tuệ thì như vậy nó không có sự chịu đựng ở trong này. Ví dụ như bây giờ là, ví dụ như là cái hoàn cảnh nó đến với mình làm cho mình đau khổ, bây giờ mình phải nhẫn nhịn, chứ mình đừng có bao giờ mình chịu đựng cái hoàn cảnh nó đến. Mà quý vị phải thấy rằng cái hoàn cảnh nó là không, nó là không thật. Thân này nó là giả, cho nên không có gì nhẫn cả. Người ta có ăn hiếp mình thấy cũng chẳng có gì ăn hiếp cả, bởi vì mình cũng là không, không có gì cả. Mà quý vị thấy mình phải là không không ạ? Quý vị thấy được thân này là không, đây gọi mới là thắng nhẫn. Thì như vậy nhẫn mà không có nhẫn thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Cho nên mới nói cái chuyện mà bình thường thôi, một cái chuyện rất là đơn giản, mình làm mà mình không thấy mình làm, thì như vậy đó là mình mới thực sự làm. Còn mình làm mình thấy mà còn có mình làm thì thực sự không, mình không có làm gì cả. Làm như vậy đó là mình càng khổ nhiều hơn. Thà mình đừng làm. Làm sao mà phải quên đi bản ngã của mình thì cái việc làm đó nó mới có ý nghĩa. Cho nên quý vị thấy đó là mình không bước ra cái cửa Phật sự càng lớn, quý vị có khi nào quý vị thấy quý vị càng khổ nhiều không ạ? Chùa càng to càng lo nhiều đúng không? Phật tử càng đông thì càng nhiều chuyện nó rắc rối đúng không ạ? Nhà càng lớn càng lo nhiều, con cháu càng đông còn nhiều nỗi lo đúng không? Là bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái việc làm của mình á, chỉ có cái điều duy nhất là khi mình làm còn có thấy có cái ta trong đó, có cái mình ở trong đó. Khi nào mà quý vị thấy còn có cái mình ở trong đó rồi, mình sẽ khổ với một người cha. Tại sao cứ luôn luôn khổ vì con? Một người mẹ tại sao vẫn luôn luôn khổ vì con? Bởi vì đó là thấy rằng á, mình lo cho nó quá nhiều mà nó không làm được như nguyện của mình. Là dính mắc ở cái chỗ là bởi vì mình thấy mình lo, đúng không ạ? Còn nếu mà mình lo mà lại không thấy mình lo, mình thấy tất cả những cái chuyện đó là cái đương nhiên thôi. Cuộc đời đắp đổi qua lại chẳng có gì cả, mình cũng chẳng có gì. Đời này mình làm cha nó, nhiều khi đời trước nó làm cha ôm mình là không hay. Đời này mình làm bà nó, đời trước họ có khi làm bà mình. Từ khi làm bà chết rồi xuống trở lại thành cháu mình làm bà, nhưng trước kia làm bà mình, đúng không? Đứa nhỏ nhỏ vậy nhiều khi đời trước làm bà mình à, có duyên nó trở lại thôi. Thì thật ra thì như vậy, đắp đổi qua lại thôi. Nhưng mà tại sao mình vẫn cứ khổ? Bởi vì mình thấy mình còn có mình làm. Cho nên là ở trong cái tự viện, ở trong cái nội chú, trong cái đạo tràng cũng vậy. Tất cả những người cộng tác với nhau, đừng bao giờ thấy có cái ta trong đó. Đừng bao giờ thấy mình làm được cái gì. Thì như vậy cái đại, một cái cộng chúng đó mới là an lành. Trong gia đình cũng thế. Bây giờ nói góc độ tu hành cũng như vậy. Mình tu hành mà mình còn thấy mình còn có tướng là ta tu được cái này, ta tu được cái kia, cái người đó nhìn thấy ghét lắm, không có dễ thương. Đức Phật ngài á, ngài tu ngài thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, ngài cũng không nói là ta được cái này, ta được cái gì cả. Giống như Đức Lạc Đại Lạc Ma đó, ngài, người ta cứ nói ngài là có thần thông đủ thứ, nói không, tôi chỉ là người bình thường, tự người ta cho vô gì chứ cũng chẳng có gì cả. Mà thật ra là như vậy, đi chính cái chỗ mà nó, mình không có gì hết mới thực sự là mình mới giải thoát thực sự, mình mới là tới tu hành mới đạt được những cái chỗ nó cao thâm, chứ còn khó một chút rồi nó không được. Cho nên nhiều khi quý vị thấy đó là có nhiều người tâm sự đó là trước kia là cái vị sư đó là chưa đi tu, còn cư sĩ dễ thương, khi đi tu rồi thấy hết dễ thương. Tại sao? Tại sao em? Bởi vì khi mà mình đi tu rồi mình cảm giác mình hơn, đúng không ạ? Giống bây giờ là ngày xưa là còn thanh niên thanh nữ, mình thấy ai cũng dễ thương cả, nhưng mà khi làm cha làm mẹ rồi tự nhiên hết dễ thương à. Nó ngộ như vậy. Đến làm ông làm bà rồi hết dễ thương. Tại vì là mình cái bản ngã nó tăng trưởng, cái kích cỡ nó theo cái địa vị của mình, và cái nó tăng trưởng theo cái hoàn cảnh ứng với cái tâm của mình, nó ngộ như vậy. Cho nên người tu của mình nó làm sao phải cởi bỏ được hết tất cả những cái nào mà mình vướng bận vướng mắc, thì tự nhiên á là lúc đó đó là mình mới giải thoát được. Đây gọi là cái chỗ mà làm mà lại không có, thì gọi là thắng dẫn. Ông Hàn Tín á là ngày xưa ổng luồn chôn giữa chợ, ổng nghĩ là ổng có thể giết chết cái người kia. Ổng là tuy là cái quan văn mà ổng rất là giỏi võ, nhưng mà ổng nghĩ nếu ông giết người kia thì sinh quá nhiều phiền phức đi, thì cái hoài bão lớn của ổng á là ổng sẽ không làm được. Từ cái sự luồn chôn đó, rồi khi mà ổng gặp là cao tổ Hán Cao Đế Lưu Bang đó. Lưu Bang ngày xưa chỉ là người là cái ông lưu manh thôi, nhưng mà ổng là cái người có chí lớn, ổng có cái phước tay dài quá gối, cho nên ổng có cái phước ổng làm vua. Lưu Bang và một cái dạo đầu thì ổng đâu có làm được cái gì, nếu không có Hàn Tín á thì ổng sẽ chết vùi trong rừng rồi, chứ làm gì mà có một cái ngày mà mở lập được cái nhà Hán đâu, không được. Rồi Hàn Tín á mà về ở với Lưu Bang đó là lập không biết bao nhiêu công trạng, rồi chịu nhẫn nại. Nhưng mà đến khi á là Hàn Tín nhẫn nhục để rồi trở thành một cái gọi là nguyên soái đại tướng quân, là cũng có thể là cái khả năng của ổng đó là có thể lãnh đạo hết tất cả những quần hùng thời bấy giờ. Nhưng mà ổng phải chết dưới tay của vợ của Lưu Bang. Là ở có cái điều á là khi mà cái danh vọng nó đến rồi đó, ổng không có nhẫn được nữa. Ngày xưa ổng nhẫn được để ổng thành tựu được cái nghiệp lớn. Đến khi ổng bình định được thiên hạ rồi đó, ổng không có nhẫn được, là bởi vì là cái danh vọng đến với ổng, ổng lại ổng trở thành là cái người là đối thủ với Lưu Bang. Ổng muốn xưng vương, ổng muốn là tề vương đại ứng dễ mang đặng nào, đó là cái câu kệ mình hay nghe. Tức là khi mà ổng làm vua, tức là ổng muốn ngang hàng với Lưu Bang rồi thì ổng phải chết thôi. Thì như vậy đó, cái nghịch cảnh ổng qua được mà cái thuận cảnh ổng lại không nhẫn được. Người học Phật của chúng ta đó là làm sao phải nhẫn được ở nơi cái thuận cảnh nữa. Bây giờ những cái khó khăn đó mình đã vượt qua rồi, nhưng mà đến lúc đó, là mình đó, là đầy đủ danh vọng quyền lợi rồi đó, mình mà không biết làm chủ mình đó, là mình sẽ chết thôi. Cho nên đa phần đó là gươm giáo trước mặt thì không chết, nhưng mà gươm giáo sau lưng rồi nó chết. Dạ chết, bị đâm lén là chết. Nhưng mà cái thuận cảnh là nó luôn đâm lén mình quý vị, nó không đâm trước mặt mà nó đâm lén. Cho nên quý vị thấy ngày xưa nghèo khổ, người ta nói là bừng cùng sanh đạo tặc, đúng không ạ? Nhưng mà khi giàu có rồi có sanh đạo tặc không ạ? Giàu có sinh lễ nghĩa hả? Nhưng mà cái chỗ này tại bạn nói giàu có cũng sinh đạo tặc, là cái chỗ là không làm chủ được khi mà quá nhiều cái ngũ dục đến với mình. Cho nên tại sao thầy bạn cứ thắc mắc tại sao có nhiều người mà quá giàu nhưng mà họ vẫn là tham lam. Giàu mà vẫn tham, mà cái tham của họ còn ghê hơn nữa. Rồi thứ nhất, ngày xưa nghèo á thì chỉ là một vợ một chồng, một chồng một vợ thôi. Nhưng mà khi giàu rồi đó là nó đổi thay à. Ngộ. Rất là thương tâm. Ở cái thiền viện mà Tề Mãn ở trước đây đó, mà khi Tề Mãn lên trên núi rồi đó, thì quý Phật tử lên hàng kể, tụi con không có nghĩ rằng là mình đi chùa là gia đình mình hạnh phúc hơn, về đâu đi chùa lại là tan vỡ một gia đình. Hai chú Phật, hai vợ chồng đó là rất tín tâm vô trong chùa, làm rất nhiều cái công quả. Mới vừa ly dị đây, người chồng á là từ giờ cũng quen với Tài Mãn, cũng lên tâm sự đủ thứ, Tài Mãn cũng khuyên giải đủ thứ hết, nhưng mà cũng không thể nào mà tháo gỡ được. Mà cái họ than á là họ than là cái lời than như thế này: ngày xưa khi con qua Mỹ đó là không có một cái gì hết, ngủ ngoài xe, không có nhà, không có cửa gì hết, kể cả bà con thân thuộc không có. Hai người thương nhau quá, dựng lập gia đình, rồi á là tạo từ từ 10 năm sau có nhà có tiệm, rồi có con có cái. Mà khoảng thời gian đó đó là rất là hạnh phúc, mặc dù á là khó khăn nhưng mà rất là hạnh phúc, không có một cái tư tưởng gì ngoài hai vợ chồng cả, chỉ đối với cái hoàn cảnh gọi là chung lưng đấu cực với nhau. Giờ đây có tiệm, có xe, có nhà, bây giờ lại có thêm những cái thứ khác, có những cái tâm vụng trộm, cho nên bây giờ hai người không thể nào sống chung với nhau nữa. Có phải đạo tặc không ạ? Giàu nó không sanh lễ nghĩa mà nó sanh đạo tặc, nó khổ chứ, không ạ? Cho nên mình, quý vị mới thấy là bị cái thuận cảnh mà mình không có hay. Khi mà mình mà đầy đủ rồi đó thì bắt đầu là có những cái khác. Cho nên là cái người tu của chúng ta đó là luôn luôn mình phải dè chừng, không bao giờ mình cảm giác là thôi bây giờ là tôi ngon lành rồi, tôi không còn sợ ai hết, không có. Lúc nào mình cũng phải là kiểm tra lại trong tâm của mình đó, là có bao nhiêu thứ tâm, có những cái thứ tâm như thế nào, để mình làm chủ được chính mình, quý vị. Khi mà quý vị làm chủ được chính mình đó, thì lúc đó là mình mới có thể là mình vượt qua được những cái khó khăn trước mắt. Đức Phật nói ông chưa chứng A-la-hán là ông chưa nên tin tâm ông, là vậy. Ai cũng phải cẩn thận hết. Bây giờ quý vị nào ở đây á, là người nào cũng nói lái xe là mấy chục năm, đúng không ạ? Mà có người nào dám lơ là không ạ? Lơ là bị accident liền. Nhưng mà thường thường người ta nói đó là cái người mới chạy xe là ít bị accident hơn là cái người chạy xe lâu năm, đúng không ạ? Lâu năm không sợ nữa, chạy ẩu, đúng không ạ? Thì cũng như vậy đó. Cho nên quý vị thấy đó là thường thường mà những cái người tu mà bị vấp ngã đó là họ không phải là họ mới tu họ vấp ngã đó. Thường thường những họ tu lâu là họ dễ bị vấp ngã nhiều hơn là những người mới tu. Cũng như vậy đó, là khi mà tất cả huynh đệ đạo bạn họp lại mới dựng lên cái chùa đó là thấy là mừng lắm, ai cũng mừng lắm. Nhưng mà cái chùa mà càng lâu chừng nào đó là nó dễ càng có chuyện nhiều chừng đó. Mình không có dè chừng, quý vị. Mình nghĩ lại rồi mình không bao giờ mình kiểm điểm. Cho nên đó là trong chư tổ ngày xưa mới nói thấy lúc nào tụi con phải giữ cái tâm ban đầu. Ngày xưa thành lập nguyện mình, thành lập chùa viện, đến sau này vẫn giữ như thế. Cái tâm ban đầu là phải tu, để có chỗ tu là mình, rồi mình tự tu rồi hướng dẫn người khác tu. Quý vị đừng bao giờ sao lãng cái tâm này. Cũng như vậy, khi mà quý vị mà đi đến chùa, quý vị phát một cái tâm là con nguyện tu hành đến ngày giác ngộ giải thoát. Mình phát nguyện như vậy, mình phải giữ lập trường đó, chứ đừng có tu thời gian rồi cái hơi khá bắt đầu mình nó lại đi chạy vòng vòng. Mình làm thời gian rồi khá, mình sẽ bị chết hết. Có nhiều người rất chết, dù cho cái vỏ là thượng tọa hay hòa thượng đi nữa, trong cũng rỗng tét, không có gì cả. Là bởi vì đó, là nó đã bị những cái gươm đao nó đâm từ phía sau lưng. Những cái hoàn cảnh, thuận cảnh không dè chừng đó. Cho nên lúc nào cũng phải là mình lúc nào cũng phải là cẩn thận dè dặt hết, sơ sức một cái là chết thôi. Cho nên đó là mình phải có cái tâm đó, thì như vậy cái đạo tâm của mình nó mới vững chãi. Chứ còn không thì thôi, mình không xem không có vững chãi được. Ai trong chúng ta cũng vậy, từ cư sĩ đến người xuất gia cũng phải như thế. Thì như vậy đó là mình mới có cái chỗ là có cái sức thắng những. Cái thứ năm là phát nguyện thanh tịnh, cung kính, tôn trọng, chẳng ham lợi dưỡng. Tức là mình phải phát một cái tâm nguyện, đừng bao giờ mình ham lợi dưỡng. Danh lợi, hai cái này là cái điều rất là nguy hiểm đối với chúng ta. Mà cái danh lợi càng cao đó là mình càng khổ nhiều chừng đó. Nhiều khi người ta cứ tưởng là mình phải cần có một chút danh lợi, mình phải cần có một chút tiếng tâm, quý vị. Nhưng thật ra những người mà có tiếng tâm chừng nào họ khổ não nhiều chừng đó là bởi vì họ thiếu tu. Những người mà có tiếng tâm mà họ có cái đạo đức á, thì không khổ vì cái tiếng tâm đó. Chứ còn á, mà có tiếng tâm á, mà không có đạo đức á, là sẽ bị cái chuyện đó nó đau khổ. Nghệ sĩ Việt Trinh á, là khi mà phỏng vấn trong cái bên chùa Hoằng Pháp á, là cô có kể lại cái cuộc đời của cổ khi mà trở thành một diễn viên nổi tiếng rồi đó, thì lúc đó là cái tâm ngã mạn của cổ lên nó cùng tột đi. Mà cái điều cổ nói đó là rất nhiều, nhưng mà cái điều tài mãn nghe và biết được một cái tâm lý ở cái chỗ này. Cổ nói đó là lúc mà lên trên sàn diễn đó, lên trên sân khấu đó, là người ta hô giơ tay rồi mừng chào đón thì cổ nghệ sĩ nổi tiếng quá mà. Nhưng mà cổ nói là cái đau khổ nhất là khi cổ trở về nhà chỉ có một mình đó, cổ cảm giác một cái sự cô đơn vô cùng. Tại vì á, hồi nãy mới đây nè, là người ta mới tung hô được bông đồ đủ thứ, mà về nhà lại lạnh lẽo chỉ một mình. Cổ nói nhiều khi mà mình cảm giác là nó cảm giác một cái sự cô đơn nó đến một cái cùng tột. Tự giờ quen như thế quý vị, quen kính trọng rồi. Ví dụ như á, là mình đi đâu ai cũng kính trọng mình hết. Bữa đó đó là mình đi đến chỗ đó người ta không kính trọng mình á, mình khổ dữ lắm quý vị, đúng không ạ? Khổ vô cùng. Cho nên á, là tất cả những cái đó nó chỉ là những cái bên ngoài thôi. Cho nên đó là tài mạng lúc nào tài mạng cũng phải giữ mình hết trơn. Mình biết á, là mình á, là mình không là cái gì cả. Cho nên đó là lúc nào cũng phải chuẩn bị cái tâm lý. Mình đừng có nghĩ là mình đến chỗ đó người ta sẽ quý mình. Không, cứ lủi lủi kiếm chỗ mà đi đi, phải không ạ? Khi nào người ta quý mình hẳn hay. Chứ còn không thôi á, là mình bị sụp đổ hết trơn à. Nhiều khi mình nói là mỗi lần tôi giảng là phải có mấy trăm người, phải đông tôi giảng mới được, còn không đông tôi giảng không được. Bữa nọ cái mình đến nghe đạo tràng đó, cái mình đến chứ nhìn với 2-3 người ngồi dưới, lòng buồn chán nản thê lương. Quý vị nghĩ có giảng được không ạ? Không giảng được. Cho nên là lúc nào mình phải lấy cái chỗ thấp nhất. Nói tôi đi giảng chừng 2-3 người tôi giảng cũng được, lên 3 người cũng mừng, không ạ? 4 người càng mừng hơn, mấy chục người như đây là quá mừng rồi, không ạ? Mình mừng thì mình giảng hay à, đúng không ạ? Còn bữa nào mình buồn mình giảng không được, không ạ? Cho nên nhiều khi nó bị tâm lý, quý vị. Nhiều khi lên tự nhiên mình nản một cái là tự nhiên mình giảng không được. Thấy không? Khi mà tài bản về bên cái ốc lao ma, tài bản ở cái tu viện đó, khi mà lên bục giảng có một người ngồi đó giảng, tài bản giảng 1.5 tiếng thâu băng ra, vẫn giảng 1.5 tiếng. Còn là hòa thượng Thông Lặng còn đọc chiêu nữa, không có người ổng tự giảng mình, ổng giảng không đó quý vị hiểu mà đó, hiểu rồi tự vỗ tay rồi thôi, rồi thâu băng ra. Nhưng mà từ từ cái phật tử họ đến, thâu băng ra cái tự nhiên cái họ tới. Mà cũng như vậy đó, khi mà lúc tài bản về đó chỉ có một người thôi, kể cả bó rau mà cũng không biết, họ không có phát tâm cúng đó, mà cứ giảng riết là cái người ta cũng đến đầy chùa vậy đó. Một người cũng giảng, tức là một cái tâm lý cái tập cho mình đó, là lúc nào phải ở cái vị trí là nó thấp nhất là cái an toàn nhất. Còn quý vị ở vị trí cao là không bao giờ an toàn, cho nên mới nói là càng cao danh vọng càng nhiều gian truân, cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị đừng, mình đừng có nghĩ cái đó là cái bên ngoài, tùy cái duyên thôi. Mình ham một chút là mình sẽ khổ một chút, nó thuộc về tham, ham lợi dưỡng. Vì vì có danh là nó phải có lợi trong đó, nó như vậy. Cho nên vì vậy đó là mình sống một cái đời sống mà rất là an lành, không thôi, không được. Tại bản về Cali có cái bác đó, ngày xưa bác đó là đại tá, đó là bác là đại tá pháo binh, ngồi nói chuyện với tại bản, nói là thưa thầy, con mà không có hiểu Phật pháp con chết rồi, sống nổi đâu. Từ ngày xưa là hét ra lửa mà. Ngày xưa hét ra lửa, tức là mọi người phải làm theo hết, lạng hoạng là chết à, dữ. Nhưng mà đến khi mà cái hoàn cảnh thay đổi một cái, lửa nó hoàn toàn suy sụp hết, không chịu không nổi, đau khổ quá. Nhưng mà có Phật pháp con vượt dậy được, vượt dậy được từ cái vực thẳm đó, trong cái hoàn cảnh là vượt dậy được, bởi vì hiểu Phật pháp. Bởi vì mới thấy là tất cả những cái danh vọng đó nó chỉ là cái hư ảo thôi, chứ nó không phải là cái thật. Ôi, cái thế gian này đó nó chỉ là cái tạm bợ. Thưa quý vị, thấy mình thấy có cái gì mà nó tồn tại lâu không? Không có. một cái triều đại, một cái thời đại nào đó nó sẽ tự tan biến vào cái hư vô hết. Mà con người ta chỉ sống được có 100 năm thôi, nhưng mà mình mà dính một cái gì đó thì sẽ bị những cái đau khổ. Những người mà có cái địa vị lớn chừng nào họ sẽ khổ đau nhiều chừng đó. Nhưng mà tổng thống Obama ví dụ vậy đi, ổng mà bây giờ ổng bị giật xuống một cái ổng đau khổ hơn mình, đúng không? Mình đâu có gì đâu giật, phải không? Nhưng mà ổng xuống một cái là ổng khổ dữ lắm. Ổng quen, ví dụ giờ ổng đi ra đâu người ta phải tung hô là Obama muôn năm, ví dụ vậy đi. Bữa đó mà đi đến chỗ đó mà người ta không có tung hô một cái là ổng đau khổ ghê lắm, đúng không ạ? Mà là cái tâm lý cũng vậy, giống như bây giờ những cái giảng sư giống như Tề Mãn đi, mà nếu mà mình không khéo một cái là nó cũng bị những sanh vào những cái trường hợp đó. Đó, vậy đó. Mình thấy mình là cũng là trụ trì, mà là một cái giảng sư mà đến mà không được Phật tử đưa rước. Có nhiều khi đến rồi Phật tử cũng không thèm dòm nữa, khổ không ạ? Xin phép chuẩn bị tâm lý. Nói là Đức Phật nói đó là tụi con phải tụi con coi tụi con giống như là đôi dép bỏ vậy đó. Ngài phải dạy ngài biết mà mấy chuyện đó. Tự nhiên chính nhờ vậy mới không khổ. Đôi dép bỏ thì họ quăng đâu quăng thôi, cũng như vậy. Có nhiều khi đến đó, nhiều khi đó là những cái chuyện mà mình thấy nó xảy ra, mà những cái nghịch cảnh đó, mình Đức Phật hồi ngài đi khất thực đó, bữa đó ngài đi khất thực cái tự nhiên không ai cúng hết, ngài vẫn bình thản, ngài về ngài không có một chút buồn giận gì hết. Ngài về ngài kể cả chư tỳ kheo đi không biết bữa đó làm sao người ta không cúng, không ai cúng hết, ngài vẫn bình thản về, ngài không có buồn gì hết. Chứ còn nếu mà có cái ngã là tôi là vị Phật mà không ai cúng tôi buồn dữ lắm á. Vị Phật Thế Tôn nữa không ai cúng, mà ngày xưa là thái tử nữa buồn lắm, ngài không có một gợi một chút nào hết. Bởi vì ngài biết rằng á là đây là cái tùy cái duyên, dù cúng hay không cúng cũng thế thôi. Một vị Phật rồi á là không bao giờ là bị những cái chuyện bên ngoài nó chi phối mình được, là đó là cái bài học cho chúng ta sau này đó. Dù cho là một vị Phật cũng có người không cúng, có lúc cũng không cúng, phải không ạ? Cho nên nó nhiều khi á là mình phải giữ đúng cái vị trí của mình. Cho nên là cha mẹ cũng như vậy, có nhiều khi á là có những đứa con rất là ngoan, bên cạnh nhiều khi có những đứa con vẫn không ngoan. Chứ nhiều khi quý vị khổ là như thế nào? Cho nên một nhà hiền triết mới nói đó là con người ta khổ là con người ta thường thấy cái tốt đẹp của người khác, cho nên con người ta mới khổ, đúng không ạ? Cho nên đó là cái câu mà trong cái từ cái chữ Hán đó là chi túc tiện túc đại túc thời thà túc, chi nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thời nhàn. Tức là chi túc là biết đủ, tiện túc là đủ, đợi cho nó đủ không biết bao giờ mới đủ, đúng không ạ? Chi nhàn biết nhàn là nhàn rồi, đợi cho nó nhàn á thì không biết bao giờ nó mới nhàn. Để câu nguyên câu chữ Hán thôi, như vậy. Cho nên mình biết đủ là được. Cho nên đó là mình thường sử dụng những cái món ăn nào mà mình có thì món ăn đó mới là thật. Chứ còn mà những món ăn mà nó không phải là của mình thì như vậy món ăn đó nó không làm cho mình no mà chỉ làm cho mình khổ thôi. Ví dụ như bây giờ là trên bữa cơm mình đó là có một cái dĩa rau luộc, có một cái chén nước tương, rồi có một cái chén cơm. Như vậy đó là những cái đó là thuộc về của mình, đúng không ạ? Quý vị ăn là quý vị sẽ no đó. Quý vị ngồi đây nói à, tại sao mà không có tô canh bát bủ, à không có mì xào giòn, à ví dụ vậy, không có tôm hùm rang nướng như vậy. Thì như vậy đó, quý vị nghĩ như vậy. Nhưng những cái đó không phải của mình, đúng không ạ? Thì quý vị sẽ khổ và quý vị sẽ ăn cái này không được nữa, không ngon. Nhưng bây giờ ăn chay bữa nào á, bữa nào mà có dĩa rau luộc giống như rau đắng chiều mấy cô xào đó, có cái gì đó rồi chấm miếng nước tương, hạnh phúc rồi. Mình biết đủ là đủ thì như vậy. Bây giờ đợi cho nó đủ không biết bao giờ đủ, bởi cái gì, cái lòng tham của mình nó vô đáy mà, lòng tham mình nó bị lủng lỗ dưới á, cho nên là đổ bao nhiêu vô nó rớt xuống như trơn à, cho nên là nó không biết đủ. Cho nên là quý vị thấy bây giờ mà quý vị, mà tất cả quý vị, kể cả quý bác và lớn tuổi quý cô rồi đó, những gương mặt rất là an lành an vui, tại vì biết đủ. Già mà không có khổ gì hết trơn á, đó là nhiều khi thân nó bệnh là cũng khổ mà thấy quý vị cũng cười à, cười suốt ngày thôi à, là bởi vì quý vị biết là cái thân này, bởi vì mình không thể nào bỏ cái thân này được, mình mang cái thân này á, nó là của mình á, mình phải chấp nhận nó thì mình mới vui thôi. Chứ anh nghĩ nó, ủa tại sao mình không trẻ hơn chút, tại sao mình không khỏe hơn chút? Mà cái trẻ hơn chút, khỏe hơn chút là của người ta, nó không phải là của mình. Mà cái thiệt á là mình đang có đây nè, mình có mình xài mới là cái thực tế. Cho nên người ta nhiều khi sống ảo tưởng, ra ngoài thấy người ta có xe, lên xe là xuống ngựa rồi, sao mình không có gì hết. Thầy bạn kể câu chuyện này mà cũng vui nè. Ông đó ổng ổng là cái người hành khất nghèo mấy chục năm á, là ổng chỉ ngủ trên ghế đá thôi. Bữa đó ổng ngồi ổng ngủ trên ghế đá đó, cái ghế đá đó là đối diện ổng là một cái khách sạn 5 sao. Ổng cứ dòm, ổng ngồi đó ổng cứ dòm, rồi ổng nằm xuống ngủ. Những cái giấc mơ của ổng rất là dễ thương, là cái giấc mơ của ổng là được là ngủ ở trong cái khách sạn 5 sao. Một lần ngủ thôi mà nguyện mãn nguyện lắm rồi. Giấc mơ của ổng như vậy. Bữa nào ổng cũng dòm khách sạn đó, đi xin ăn về là cũng ngồi đó cứ dòm hoài. Cái ông giám đốc ổng đi ngang ổng thấy lạ, tại sao cái người hành khất này mà cứ dòm vào trong khách sạn của mình, không biết có cái ý gì. Ổng bữa đó ổng lại ổng cho tiền xong cái ông mới hỏi, nói này ông, tôi có cái thắc mắc này tôi muốn hỏi ông, tại sao ông lại mỗi ngày ông lại dòm vô khách sạn của tôi vậy? Nói chuyện này á là ông đừng có cười tôi. Tôi á là nghèo khổ mấy chục năm rồi, ngủ ở ghế đá công viên không à. Không khi nào tôi được ngủ một cái giường êm ấm như là khách sạn của ngài đâu. Tôi chỉ mơ được một lần ngủ thôi trong khách sạn của ông là tôi cảm thấy rất là mãn nguyện rồi. Ổng nghe như vậy, ổng là đại lượng lắm. Ổng thấy ồ cũng lạ, một cái giấc mơ được ngủ trong cái phòng khách sạn một đêm thì mình thấy cũng lạ đúng không? Ổng nói thôi được rồi, tôi cho ông ngủ một tháng phi, ăn uống đầy đủ luôn. Ổng nói thiệt hả? Nói thiệt. Rồi mới cho nhân viên đó mời ổng vào trong cái khách sạn phòng tốt nhất ở một tháng. Thì 3 ngày sau ông giám đốc đi ra lại thấy ổng lại ngồi ngoài ghế đá đó. Ông mới tới hỏi nó, tại sao mà tôi cho ông ngủ khách sạn tôi một tháng mà sao ông lại ngồi đây? Tôi nói thiệt với ông cái chuyện này, khi tôi ngủ ngoài ghế đá đó, tôi có những giấc mơ đẹp, là tôi mơ được ngủ trong khách sạn của ông, tôi ngủ ngon. Nhưng mà khi mà tôi ngủ khách sạn của ông á, là tôi lại thấy một cái ác mộng là tôi ngủ ở ghế đá. Cho nên tôi bị ác mộng á, tôi ngủ không được. Tôi nói tình trạng này kéo dài tôi sẽ chết. Ví dụ như mình mà bị mất ngủ mấy ngày là mình sẽ chết, nên là phải đi kiếm thuốc ngủ uống thôi. Ông nói vậy không được. Ông nói thôi thà là tôi ngủ ghế đá tôi còn có những giấc mơ đẹp, đó là còn hơn là tôi ngủ khách sạn của ông mà tôi chỉ có thầm ác mộng cái ghế đá. Ác mộng sao ngủ. Đúng là tri túc đại túc hà thời túc. Mình biết cái ghế đá đó là của ổng, ổng sống ổng hạnh phúc đúng không ạ? Chứ còn cái khách sạn là của người ta, cái phước báo đâu có đủ đâu mà hưởng. Không đủ phước là không hưởng, mà đủ phước là tự nó tới, đó mà tự nó tới à. Bây giờ quý vị mang một cái nhan sắc đẹp hay là không đẹp, cao hay là thấp thì cũng vậy thôi. Cái đó là cái của mình, mà quý vị sống trọn vẹn với những gì mà của mình đó là quý vị trở thành người rất là đẹp. Bởi vì cái đẹp đó không phải cái nhan sắc của mình thưa quý vị. Con người ta không có tính cái chuyện cao thấp, mà tâm hồn của người ta có cao thượng hay không. Có nhiều người cao nhưng mà thực ra họ sống rất là thấp, có nhiều người thấp mà sống rất là cao đúng không ạ? Đó là do cái chữ cao thấp đó mà nó hiện là cái tướng. Dương Chu đó là đi sang nước Tề, ổng vào trong đó, ổng ở trong một cái nhà đó. Từ ổng là người có tiếng tâm nên là cái ông phú hộ đó là ổng ở, mời ổng Dương Chu ở đó. Ổng thấy lạ lắm, cái ông phú hộ đó ông có 2 cái người vợ, một người vợ thì đẹp lắm, còn cái người vợ thì xấu cực kỳ. Mà có cái điều Dương Chu ngạc nhiên á là tất cả gia nhân trong nhà là đều thương cái người vợ xấu mà lại không có thương cái người vợ đẹp. Rồi cái lúc đó Dương Chu mới hỏi những người trong gia nhân đó, tại sao là cái người kia đẹp tốt tướng mà lại các ngươi lại là không có thương không có quý, còn cái người này xấu quá tại sao ngươi lại quý lại thương? Thì những người trong gia nhân mới nói đó, cái người kia đó là xấu, tự vì biết mình xấu cho nên cái người đó đẹp. Còn cái người kia đẹp đó là cho mình là đẹp cho nên mất đi cái đẹp. Dương Chu nói cái câu này ông ghi trong cái quyển sách của ông, sau này ông ra cái quyển sách đó. Mình đẹp cho mình là đẹp cho nên đánh mất cái đẹp. Xấu mà tự biết mình xấu thì tự nhiên mất đi cái xấu cho nên trở thành đẹp. Là tự vì mình biết mình cho nên mình mới chuyển được. Còn không biết mình á là mình không bao giờ chuyển được. Cái tâm của mình nó ngộ lắm quý vị. Cho nên ở thế gian này thật ra là không có căn cứ ở cái bên ngoài được. Cho nên Đức Phật mới nói là Ngài không bao giờ đặt nặng cái chuyện giàu nghèo của chúng sanh. Ngài không bao giờ đặt nặng đến cái chuyện là đẹp xấu của chúng sanh. Và một cái pháp mà Đức Phật hay dạy cho mình là tụi con đừng bao giờ phân biệt. Bởi vì cái bên ngoài nó không mang đến cái thiện pháp. Nó là giả mà, nó không thật. Mà cái đẹp xấu, cái hơn thua của con người ta là cái nội tại, tức là cái nội tâm. Cho nên Ngài không bao giờ biểu mình phân biệt là vậy đó. Có nhiều Phật tử còn thắc mắc đó, con là nếu mà con không phân biệt con ngu sao? Mà phân biệt mới ngu đúng không ạ? Là chỗ thì mình phân biệt những cái giả không à, đúng không ạ? Không mang đến thiện pháp. Mà Ngài nói là tụi con phải nên là tu cái nội tâm của con nó thực thanh tịnh đi, đừng có phân biệt cái bên ngoài. Bởi vì Ngài thấy rõ ràng là cái bên ngoài nó không thật. Bởi vì thấy là đẹp xấu là cái chỗ là mình thấy nó rõ ràng như vậy. Cho nên là ở nơi cái nội tâm của con người ta thôi, thanh tịnh an lành. Một cái người mà có nết na đức hạnh, người đó trở thành cái người đẹp. Có nhiều ông thầy xấu ghê lắm nhưng mà ông hạnh tu cũng tốt, Phật tử ai cũng thương ấy. Có nhiều ông thầy đẹp quá mà đi đâu người ta cũng ghét hết trơn, không có hạnh tu đúng không hả? Rõ ràng như thế. Cho nên là mình nói là thật ra cái vỏ nó không thành cái vấn đề, cái ruột mới là cái quan trọng thôi. Tốt khổn tốt nước sơn à. Nhưng mà có người nói là có gỗ tốt mà nước sơn tốt thì nó càng tốt hơn đúng không hả? Nó càng tốt hơn. Cho nên vì vậy đó là cái vấn đề là mình phải hoàn thiện được chính mình. Đó là cái vấn đề mới thực sự là cái quan trọng nhất. Cho nên đây mới nói là mình không có ham lợi dưỡng là như vậy. Thôi chắc mình đến đây thôi, để cho Phật tử có thắc mắc gì và hỏi 15 phút nữa rồi mình nghỉ. Cái gì mai mình học tiếp. Quý vị có thắc mắc gì không? Thank you. Quý vị không thắc mắc thôi, mình là học tiếp hả?
Dạ.
Học tiếp. Hồi sáng thầy Minh Chánh ngồi nói chuyện với Tề Mạn. Thầy nói ở mấy cái chùa, có nhiều chùa Phật tử dễ thương lắm. Rồi giảng thôi à, không có bắt bẻ gì hết. Cho nên là mình cũng dễ thở Chắc Phật tử đây dễ thương ha. Chứ còn có nhiều chỗ bắt bẻ quá bí nên là không được. Rồi cái điều thứ sáu đó là phát tâm cầu Phật nhất thiết trí, không hề sao lãng. Tức là mình cầu cái nhất thiết trí. Nhất thiết trí tức là cái chữ nhất thiết á, là tất cả. Cái chỗ này á, là nhiều khi người ta cứ hiểu cái vấn đề là nhất thiết trí, nghĩa là cái trí đó là một cái là cái thanh tịnh riêng biệt đúng không ạ? Hay là cái trí đó là nó cao hơn hết tất cả các trí khác. Đây gọi là cái nhất thiết trí. Nhưng mà cái chỗ này đó gọi là cái nhất thiết trí này đó. Bởi vậy mình mới nói là cái đạo của Đức Thế Tôn dạy cho mình á là rất là gần gũi với mình, không có gì nó cao cả. Nói nhất thiết trí đây là hết tất cả trí, thức và trí gom lại chỉ một thể mới gọi là nhất thiết trí. Những cái tâm của chúng ta phiền não, đau khổ, vọng tưởng, tất cả cái đó đều là Phật trí cả. Mình nói là đến mình tu hành đó, là quý vị là phải làm sao mà để mình đạt được nhất thiết trí, là mình làm sao thấy được tất cả những cái tư tưởng, hành động, những cái tâm của mình đó, đều là Phật tâm, đều là hạnh Phật hết. Thì đây gọi là cái chỗ, cái tu, cái diệu dụng. Ví dụ như bây giờ ngày xưa quý vị cũng đi, bây giờ quý vị cũng đi, mà ngày xưa là phàm phu đi, bây giờ là Phật, Phật đi cũng một bước đi đó. Ngày xưa là mình vọng tưởng, bây giờ mình thấy vọng tưởng đó là Phật tâm, thì như vậy đó là cái vọng tưởng đó nó sẽ tự tan biến hết, gọi là một cái sự chuyển hóa. Mà chuyển hóa lại là không có chuyển hóa gì hết. Ngày xưa quý vị mỗi lần quý vị nói là quý vị bị buông lung, bây giờ quý vị nói mà quý vị biết quý vị nói, thì tự nhiên á là cái nói đó, đây gọi là Phật nói. Cho nên nói đây gọi là cái nhất thiết trí đó hả. Cho nên đó, bây giờ quý vị nói mình tu là mình bỏ làm sao? Bây giờ quý vị ngồi, quý vị niệm Phật đó, quý vị đối với vọng tưởng quý vị phải làm sao? Mình nói sao cho đừng có vọng tưởng để mình niệm Phật, đúng không ạ? Thường thường là như thế. Nhưng mà bây giờ quý vị đó là niệm danh hiệu của Đức Phật, mà có vọng tưởng lên thì quý vị phải tìm cách nào để cho hết vọng tưởng. Có nhiều người thấy vọng tưởng sợ quá, đầu tiên niệm chậm cho nó, niệm nhanh cho nó không có vọng tưởng. Cho nên ở đây nhiều khi thì bạn thấy quý vị đầu tiên niệm Phật chậm chậm, có những đoạn quý vị niệm rất là nhanh, đó là chắc cũng có hai trường hợp: nhanh cho đỡ buồn ngủ, niệm chậm buồn ngủ quá thì nhanh lên cho người ta bị sốc cho nên người ta đỡ buồn ngủ. Rồi những người mà đang tu đó, đang tu rồi nhiều khi vọng tưởng nhiều quá, bắt đầu phải niệm lớn lên, mạnh lên để cho mình quên đi những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng đó. Đây là tất cả những cái đó là sự sợ hãi. Quý vị không bao giờ mà mình có thể là mình giác ngộ được, bởi vì đó là mình khi nào quý vị còn thấy còn có một vọng tưởng đó ngoài mình thì quý vị chưa bao giờ giác ngộ được, không bao giờ giác ngộ cả. Cho nên tất cả các pháp thế gian này không có một cái gì nó bỏ được hết, không có gì là bỏ ngoài mình hết. Bây giờ quý vị trong nhà mình có một cái người là không có được dễ thương, quý vị nghĩ bỏ được không ạ? Quý vị bỏ không được, quý vị càng bỏ càng khổ. Vừa rồi tại mảng chứng kiến một cái hiện tượng ở trường viện ngay đại lễ Vu Lan vừa rồi luôn. Cái chú đó, đó là 10 năm rồi không gặp được mẹ, mỗi lần điện đến bà không cho gặp đâu, không cho tới nhà luôn, không được nói chuyện luôn. Mấy chú đó lên, chú mới nói với mấy thầy, lên nói mấy thầy mới đưa qua tại mạng, rồi mấy thầy biết là cái bà cụ đó là 90 tuổi rồi, đứa con đó là gần 70, mà hơn 10 năm rồi không cho gặp mặt, không nói chuyện. Rồi bà cụ quý tại mạng lắm, thương lắm, mỗi lần gặp tại mạng là khóc thôi, khóc thương. Rồi mỗi lần lên là chăn chối à, nói con chết là thầy phải lo rồi đủ thứ, thương lắm. Cái chú đó mới tới nói tại mạng, nói thầy bây giờ làm sao thầy giúp con, 10 năm mà con không gặp được mẹ con, đau khổ vô cùng. Nói thôi rồi, tại mạng mới nắm tay, cái tại mạng mới cho người đi kêu cái bà cụ đó lại. Bà cụ đi ra thì mắt bà mờ mờ, bà cũng chưa biết người đó là con, 10 năm rồi không gặp mặt mà. Cái thầy mạng mới nắm tay, cái bà đứng gần bà mới thấy, bà sừng lại, bà sừng lại, bắt đầu bà ức, ức trong lòng, bắt đầu bà khóc, bà tức tưởi, nó mày ngu lắm rồi đủ thứ. Đứa con quỳ xuống bên chân người mẹ, quỳ xuống, mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mẹ đừng bao giờ mẹ cho con gặp, cho con nói chuyện, đừng bao giờ bỏ con. Hai mẹ con mà khóc trong cái sự tức tưởi mà khóc. Thì như vậy đó là qua cái hình ảnh đó, tại mạng mới thấy là 10 năm chất chứa cái sự tức tưởi trong đó. Từ gì bỏ, nhưng mà thí dụ như mình bỏ, mà mình bỏ thì mình khỏe đúng không ạ? Nhưng mà bỏ trong cái sự đau khổ. Đau khổ. Người con á là bỏ mẹ mà cũng bỏ trong cái sự đau khổ chất chứa 10 năm. Đến bây giờ chịu đựng hết nổi rồi. Ngay lễ Phật đản vừa rồi nè, mọi người xung quanh ai cũng cảm động hết. Người con 70 tuổi quỳ xuống, người mẹ già 90 tuổi ôm nhau mà khóc trong cái sự tức tưởi, tức khóc là muốn tuôn ra, đã 10 năm tức tưởi trong đó. Khổ hay vui à? Không có bỏ được đâu quý vị. Cho nên quý vị có gì xài đó đi nha. Không bỏ. Lỡ mình ăn cái miếng dở mình cũng ráng ăn đi. Mình cũng của mình, nó vậy đó, không có bỏ. Càng bỏ chừng nào càng đau khổ chừng đó. Thì tất cả những cái vọng tưởng trong tâm của mình nó vậy đó. Có những tâm thiện, có những tâm bất thiện quý vị. Có những tâm mà bất thiện nó xảy ra, bây giờ mình bỏ cũng không được đâu. Nó là của mình mà, đúng không ạ? Những tâm thiện xảy ra đó là cũng của mình luôn. Nhưng mà mình thường mình có cái bệnh, cái gì ngon thì mình lụm, còn cái gì dở đó thì mình gạt bằng bên cho người ta. Mình khôn quá đâu có được đâu. Cho nên mình phải chịu thôi quý vị, phải chịu để mà chuyển hóa thôi, chấp nhận để mà sống, để rồi chuyển hóa từ nó qua. Mà vì cái gì mình chấp nhận thì nó khỏe hơn rồi quý vị, bớt đau khổ hơn nhiều lắm. Chứ còn mà quý vị mà không biết chấp nhận trong cuộc sống thì mình sẽ khổ nhiều hơn, nhiều khi khổ vô cùng. Bây giờ quý vị có cái gì trong tâm, mang cái gì trong thân, quý vị cứ chấp nhận nó để rồi mình chuyển hóa nó. Tại vì mình không thể nào bỏ được, càng bỏ càng khổ hơn, càng đau đớn nhiều hơn. Nên vì vậy đó là mình sống nó sẽ vui hơn. Mà nó ngộ lắm, ngày xưa mình cũng ăn khoai mì đâu có khổ đâu, giàu lên rồi bây giờ cuối cùng sụp đổ, mình ăn khoai mì chịu không nổi đó mà. Cũng vậy thôi đó mà. Trước khi mình chưa có thì nó cũng đâu có mất gì đâu. Cái câu chuyện mà tài bản quay kể hoài tài bản có thấy mất cười, mà nó đúng đạo lý quý vị. Anh chàng này anh là thương gia, là cái cuối cùng cái anh đi sụp đổ hết tất cả tài sản, anh đi tự tử. Cái đi xuống bờ suối thấy cô gái này cũng chuẩn bị tự tử, cái ảnh ra mặt anh hùng, nói tại sao cô tự tử vậy? Nói tôi có bồ, giờ bồ bỏ tôi không thể nào sống thiếu bồ, tôi đi tự tử. Ảnh này nghe cũng kỳ, ảnh nói trước khi cô chưa có bồ cô cũng đâu có chết đâu đó mà. Cái cô này cô thức tỉnh đi, cô thức tỉnh, cái cô ta vừa thức tỉnh cái anh thức tỉnh luôn. Ảnh nói trước khi mình chưa có tài sản thì mình cũng đâu có gì đâu. Cái cô này mới hỏi vậy ông đây làm gì, nói tôi đi chơi thôi. Tuyệt đối đi tự tử quý vị, ông giác ngộ rồi ông nói đi chơi thôi thì ông nói đi tự tử ông quên, nếu mình mới dạy người ta cho đi tự tử đâu được không. Tôi đi chơi thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà đạo lý mình thấy rất là đạo lý, trước khi mình chưa có thì nó cũng vậy thôi. Ngày xưa quý vị mới ra đời quý vị đâu có gì đâu, không có tài sản, không có gì hết, trắng tay trong bụng chui ra, đến khi nhắm mắt trắng tay lìa đời. Cho nên là vậy thôi. Cho nên là lúc nào quý vị cứ giữ cái tay không là quý vị khỏe nhất. Quý vị có rồi quý vị cũng giống như không vậy đó, nắm mà cũng như là không nắm. Thì quý vị thấy cuộc đời này rất là có ý vị quý vị. Cho nên tại mãn luận cái chỗ này mà vừa rồi Phật Đản ở thiền viện đó, tại mãn luận cái chỗ này mà thấy có nhiều người họ cũng đồng ý lắm. Thế gian này là giả, của cải vật chất nó thuộc là của năm nhà, quý vị có gì không? Không có gì cả, đúng không ạ? Phật dạy cho mình một cách để cho quý vị có. Bởi vì đạo Phật là phi thường mà nhiệm màu là cái chỗ đó, chứ không phải là nói là không là cuối cùng là để cho quý vị không đâu. Phật dạy cho mình á, hiện tại mình đã không rồi mà Phật dạy cho mình có mới là cái chỗ Phật pháp vi diệu. Bởi vì sở dĩ là không là quý vị á là có, mà nếu như không là quý vị cứ thấy tất cả những cái đó là nó là của mình, nó là thiệt, đúng không ạ? Rồi quý vị là đau khổ vì nó, đúng không ạ? Mình bị lệ thuộc vào nó. Thế nhưng mà bây giờ Đức Phật dạy cho mình một cái pháp đó, là mình không bị lệ thuộc vào nó thì nó mới là của mình, đúng không ạ? Bây giờ nè quý vị đó, là quý vị có phải nô lệ cho cái nhà không ạ? Quý vị phải nô lệ cho cái thân không ạ? Rồi quý vị nô lệ cho sự nghiệp công danh của mình, đúng không? Quý vị là nô lệ, là quý vị là tớ hay là chủ? Chủ mới là có gia tài, còn tớ làm công, đúng không ạ? Quý vị chỉ làm công cho cái thân này, làm công cho danh vọng tiền bạc và vợ con tôi tớ của mình, đúng không ạ? Bây giờ là Đức Phật dạy cho mình cách làm chủ luôn chứ không phải làm công nữa. Mình không làm bị lệ thuộc ở muôn pháp. Mình quý vị tạo ra, quý vị không bị lệ thuộc nó. Quý vị làm chủ nó. Có phải là quý vị làm chủ không ạ? quý vị làm chủ thì cái đó là của ai? Đó của mình. Cho nên Đức Phật mới nói là Ngài là Pháp Vương, là vua của muôn pháp. Mà đã là ông vua rồi, tất cả các pháp là của ai? Của ổng chứ ai, đúng không ạ? Quý vị nếu mà quý vị làm chủ rồi, đó là tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp, của cải, con cái là của quý vị. Còn mà quý vị bị lệ thuộc quý vị, dù cho quý vị có thì cũng không phải của mình đâu. Quý vị là nô lệ sao của mình được? Quý vị đau khổ vì nó. Lẽ ra là ngày xưa mình đau khổ vì nó, bây giờ là mình không đau khổ vì nó. Nó phải đau khổ vì mình chứ, đúng không ạ? Nó phải là của mình. Đức Phật dạy cho mình cái pháp, mình mới thấy thực sự là phi thường. Nhưng mà chẳng lẽ Ngài nói ra như vậy, đúng không ạ? Ngài nói vậy người ta nghĩ thôi, mình tham để mình tu thì lại không đạt được cảnh giới đó. Chỉ có người bụng dạy thì mới nói thôi. Nhưng từ đó cho nên là quý vị mới thấy được đó là cái đạo Phật đó, là Ngài cái câu nói là buông tất cả được tất cả chính xác cái đó. Quý vị buông hết đi, quý vị sẽ được hết. Còn quý vị mà nắm thì sẽ không được gì hết. Càng muốn chừng nào thì càng mất chừng đó. Cho những người tu mà theo tề mạng nói con theo thầy mất con làm gì? Muốn làm gì? Không làm Phật làm tổ thôi, muốn làm gì nữa? Tu để làm gì? Bây giờ quý vị nghĩ tu làm gì? Tu để thành Phật, thành tổ. Mà Phật tổ ở đâu có thích những cái chuyện đó. Như thế. Nhưng mà cái duyên nó đến thì nó tự sẽ thành tựu lấy ta. Ham mong cầu là sẽ không được gì hết. Ngày xưa tề mạng lên trên núi ở Temple Mountain đó. Trên đó đó là lạnh lẽo lắm, không có gì hết, không có một người Việt nào. Cái thao không có người Việt trừ mình đó. Có người Việt Nam duy nhất là mình, không có ai hết. Xa xôi lên trên đó. Mà cái điều duy nhất thì bạn nghĩ là chỉ tu thôi trên đó. Không muốn gì cả, chỉ muốn một ngày hai bữa có chỗ yên tĩnh mà tu hành, để hoàn thành cái sứ mệnh. Mình không mong cầu gì hết. Rồi cái duyên nó cứ tới. Nhưng mà đến bây giờ thì bạn cái vấn đề mà cái chủ trương mà chuyên tu là vẫn như xưa, không có thay đổi gì hết. Bây giờ chùa thì cũng bắt đầu là cũng tương đối đỡ hơn, rồi cũng có cảnh trí rồi cũng chuẩn bị làm chùa rồi vân vân. Thì như vậy đó là mình không có mong cầu không gì hết, mà rồi cái duyên nó tự đến. Đến bây giờ mình không nghĩ là cái duyên nó lại đến nhanh như thế. Nhưng mà thật ra trong lòng của mình là ban đầu nghĩ chỉ kiếm chỗ chuyên tu thôi. Nhưng mà mình biết bây giờ mình chỉ cần khởi một cái tâm ẩu thôi là chết liền đó, đúng không ạ? Ngã mạng cái là chết liền. Bởi vì cái đó là cái duyên nó đến, nó không phải là mình. Mà cái mình là cái chỗ chuyên tu. Mình mà nghĩ là cái duyên đó là của mình là mình sẽ chết. Cho nên là mấy vị Phật tử đó, có một cô Phật tử đó nói cái câu này mà đã nghe thấm thía. Mình tùy duyên đừng có phan duyên nha thầy. Hai cái câu này phải nói là nó thâm thía. Tùy duyên tức là cái duyên nó tự đến, đúng không ạ? Nhưng mà phan duyên tức mình muốn được. Mình muốn được là mình thất bại. Mà tùy duyên nó đến đó là mới thật là mới thực sự. Cái đó là cái tùy cái duyên mới thế. Đừng bao giờ mà có cái sự mong cầu trong đó, không có nên. Bởi vì nó là cái duyên mà theo nó là mình nô lệ. Mình là phải làm chủ, phải tập làm chủ. Dù cho bây giờ là có đền đài gì đó, phải làm chủ nó chứ. Không thể nào vì nó là đau khổ được. Cho nên mình phải xác định cái đó rõ ràng như vậy đó. Thì mình tu bây giờ mà quý vị mà có chùa to Phật lớn, hay là quý vị mà có nhà to lớn, quý vị phải làm chủ. Đừng bao giờ để cho cái đó nó làm chủ mình. Khi nào mà quý vị thấy cái đó làm chủ mình là biết là quý vị đang làm nô lệ đó, sẽ khổ. Cho nên quý vị phải tập làm chủ thôi. Đó là tập làm chủ thì quý vị mới thành tựu được. Cho nên người ta nó mới nói là trở về với ông chủ đó, ông chủ mình là ông chủ là không phải là ở trong mình, nghĩa là mình tập làm chủ với muôn pháp thôi. Người ta cứ nói là thôi mình trở về với ông chủ là nghĩ là ở trong mình có ông chủ trong này, ở trên mình gắn trở về. Trong này có gì đâu mà ông chủ. Ông chủ tức là mình làm chủ được muôn pháp. Ở trên muôn pháp mà mình không có bị lôi cuốn. Có gia đình, sự nghiệp, vợ con mà mình nghĩ là mình chỉ thêm chứ vào cái của mình thôi. Thực ra nó không phải là cái chết sống với mình. Lạc quan một chút quý vị sẽ khỏe hơn nhiều. Buông một chút, buông lỏng một chút đó, thì quý vị sẽ có một cái không gian để mình nhìn. Chứ không thôi quý vị sẽ không có cái không gian. Nhiều khi cái chuyện đó quý vị bị tối bù ở trong đó. Quý vị đâu còn cái không gian đâu mà quý vị nhận định, đúng không ạ? buông ra một chút đi, quý vị sẽ có cái không gian thoải mái một chút, quý vị sẽ có nhận định nó tốt hơn. Chứ bữa nào quý vị lu bù ở trong cái computer làm việc á, quý vị đi ra ngoài tản bộ một chút cho mình có cái không gian thoải mái, nó khỏe rồi bắt đầu là mình trở về làm việc. Cho nên bây giờ mình thấy là Mỹ, những cái company Mỹ đó có những cái chỗ mà họ tổ chức làm việc đó quý vị, là họ có một cái phòng mà phòng tập thể dục đó cho người ta, tức là khi mà làm bị stress rồi ra tập thể dục, người cho ra tắm rồi vậy đó, rất là thoải mái như vậy đó. Mà làm việc nó chất lượng bởi vì họ có cái không gian để cho họ nhận định nó đúng hơn, đúng không ạ? Trong nội tâm của mình cũng như vậy, mình phải để cho nó có những cái khoảng không gian, chứ mình đừng bao giờ mà bị phải tối bù với một cái vấn đề. Bữa nào quý vị là ghen tức đau khổ một cái vấn đề nào đó, quý vị đừng phải cho tâm mình có cái không gian thoải mái một chút, buông lỏng một chút, quý vị tự nhiên quý vị thấy được cái vấn đề. Đến khi nào mà quý vị buông lỏng một cách nó toàn bộ rồi đó thì quý vị thấy trọn vẹn. Chắc giờ này chắc cũng 9 giờ mấy này. Theo dự kiến là giảng từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ. Giờ 9 giờ 10 giảng tiếng 40 phút rồi. Thì tính ra thì nó cũng hơi lố rồi ha. Thì thôi để cho quý vị Phật tử, quý bác về nghỉ ngơi. Thôi quý vị nghỉ. Nguyện đem công